Kính chào kính thưa thưa chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Ngùa Sà Phở và Trọng Lũ tiếp tục sáng. Tôi nhắc lại, Ngùa Sà Phở và Trọng Lũ tiếp tục sáng. Cái tựa đề này kỳ này có vẻ hơi ngộ ngộ phải không ạ? Tôi cố tình tôi dùng cái chính tả và cái phát âm tiếng Việt của Nguyễn Xuân Phúc, không phải là để mỉa mai nó đâu, để chứng tỏ rằng cho tới giờ phút này mà cái tên Nguyễn Xuân Phúc này nó phát âm tiếng Việt theo cái lối mà tiếng Việt mà khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945-46 ở ngoài Bắc, nó dạy tiếng Việt cho nông dân Việt Nam, nó chế ra cái lối phát âm và cách phát âm cái chữ cái của tiếng Việt bằng cái lối mà nó gọi là lập trường giai cấp. Đây là nông dân dễ hiểu. Nguyễn Xuân Phúc viết tắt là NG, xong là XC, xong PH, thì đến lúc đọc lên thì phải là Ngùa Sà Phở. Và tôi dùng cái lối nói của tên Nguyễn Xuân Phúc này để tôi làm nổi bật lên rằng cho tới giờ phút này nó vẫn là một tên cộng sản, nó lú lẫn còn hơn cả cái bí thư, tổng bí thư đảng của nó là Trọng Lũ nữa. Và hai tên này là một biểu tượng cho một cái hệ thống cai trị song trùng của chế độ cộng sản ở Việt Nam. Chế độ song trùng đó là một bên là đảng, một bên là chính phủ. Bên chính phủ cai trị đất nước, nhưng mà dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Và chính những cái hệ thống cai trị song trùng này nó tạo ra biết bao nhiêu là cái chuyện cười ra nước mắt, và nó làm cho đất nước không thể nó phát triển được, và nó làm cho cái nguy cơ, bốn nguy cơ mà khi chúng nó đi vào kinh tế thị trường nó gọi là nguy cơ tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa, tự diễn biến, không thể nào mà nó tránh khỏi được. Nó tưởng là nó đưa ra cái khẩu hiệu để chống cái nguy cơ thứ nhất là nguy cơ chạch hướng, tức là đi vào kinh tế thị trường nhưng mà đừng có xa rời chủ nghĩa cộng sản, đừng có suy thoái mà đi theo tư bản. Mà chính vì cái sự mâu thuẫn giữa cái chạch hướng đi vào kinh tế thị trường rồi mà lại cái lý cộng sản, cái hạ tầng cơ sở kinh tế tư bản, làm sao nó nuôi nổi cái thượng tầng kiến trúc cộng sản. Và vì thế cho nên cái hệ thống cai trị song trùng này nó làm ra biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt, và nó làm cho cái chế độ của nó không thể nó sống được nổi. Và ngày gần đây tình hình biến chuyển làm cho bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam, nó không biết là nó sẽ đi theo hướng nào, có còn tiếp tục là cái lối cai trị cũ và cái lối nuôi đảng, chỉnh đảng để cứu đảng như cũ hay không. Là bởi vì tình hình thế giới nó khác, nhưng mà cái tình hình nó khác đó, nó chỉnh đảng để cứu đảng mà nó bất chấp nước tụt hậu hay là lạc hậu hay là đời sống của dân bê bối như thế nào, nó chỉ có lo cứu đảng, nó không lo cứu nước, nó chỉ lo cứu đảng thôi. Và cái tình hình thế giới này làm cho nó không biết đi về đâu và nó hoảng hốt lên. Và cái chí sản mà tôi dùng đây là cái cách nói của người miền Nam Việt Nam, thay vì nói mê sảng mà chỉ nói sảng không thôi, tức là gì, tức là không mê vẫn còn tỉnh, nhưng mà sảng là sao, là sợ hãi quá, không biết loay hoay kiểu nào, không biết đối phó với cái nỗi sợ đó như thế nào, và phản ứng theo tập quán, theo thói quen, và phản ứng bậy bạ thì nó đâm ra là phản ứng hoảng và phản ứng sảng. Tôi nhắc lại là tựa đề bài này là Ngùa Sà Phở và Trọng Lũ tiếp tục sảng. Để nhắc lại rằng cái tại sao nào làm cho nó sáng và tình hình như thế nào làm cho nó sáng, thì phải nhắc lại cái bản chất, cái xuất phát điểm, cái bản chất bẩm sinh của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó là cái gì, thì hiểu được cái tình hình này, tại sao nó sáng. Chúng ta đã chứng minh đầy đủ với tài liệu của chính của Cộng sản, văn kiện đảng, hồi ký của Cộng sản, chúng ta chứng minh ra rằng là Đảng Cộng sản xuất thân là một đảng ăn cướp. Và chúng ta đã lên án nó là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Nó đi tuyển mộ những cái thằng chuyên viên làm giặc để giúp nó cướp chính quyền. Và lúc cướp chính quyền rồi nó cai trị chính quyền như là một bạn giặc, bạn cướp làm quan. Đó là cái thứ nhất. Mà cái thủ lãnh của cái bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan này là tên Hồ Chí Minh. Chúng ta đã có đầy đủ tài liệu, dùng toàn tài liệu của Đảng Cộng sản là văn kiện đảng, là tuyển tập Hồ Chí Minh, là biên bản quốc tế Cộng sản, toàn là Cộng sản để chứng minh rằng tên Hồ Chí Minh là tên Việt Nam số 1 của thời đại. Và chúng ta cũng đã đầy đủ chứng minh rằng thì cái bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan này, thực chất bẩm sinh của nó là một cái tội mafia đỏ. Khi nó là ăn cướp mà nó dựa vào những cái thế lực ngoại bang để ngoại bên ngoài để nó cướp chính quyền, nó giúp làm tay sai cho bên thế lực bên ngoài để nó khi lớp trước chính quyền. Mà cái bài quốc tế ca của Cộng sản, cái điệp khúc, cái câu cuối cùng của nó là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, khi nó cướp được quyền rồi thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Tức là gì? Nó dùng cái quyền thì cướp quyền đó để nó tạo lợi cho nó, và tạo lợi là nó củng cố cái quyền của nó. Và với cái bản chất mafia đỏ thì nó có thể làm tay sai cho bất cứ thế lực ngoại nào mà nuôi dưỡng nó làm công cụ để đi cướp nước dùng cho cái bọn thế lực ngoại bang đó. Và trong cái đời sống làm tay sai cho ngoại bang, tay sai cho bất cứ thế lực nào để được bao nhiêu lợi quyền tất cả tay mình, thì chúng ta đã có đầy đủ chứng minh rằng, đầy đủ tài liệu để chứng minh rằng bọn Cộng sản ở Việt Nam nó đã hai lần phản chủ Cộng sản của nó. Lần thứ nhất là khi mà hai ông chủ Cộng sản của nó là Liên Xô và Tàu Cộng đánh nhau, thì nó đã phản chủ Tàu, nó theo phản chủ Liên, ông chủ Liên Xô, vì nó nghĩ rằng ông chủ Liên Xô mạnh hơn ông chủ Tàu. Nhưng mà đến khi Liên Xô sụp đổ, mà trên đường Liên Xô chưa sụp đổ mà sắp sụp đổ, thì nó đã phản ông chủ Liên Xô để nó theo phản chủ Nga, nó đã bắn nước cho Tàu rồi. Đấy là cái mà chúng ta bây giờ gọi là văn kiện bắn nước ở Thành Đô đó. Đấy là hai lần phản chủ Cộng sản. Và trong cái đời sống của bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan này, chúng ta đã có đầy đủ chứng tài liệu để chứng minh rằng nó ba lần bắn nước. Lần thứ nhất nó bắn nước cho đế quốc cộng sản gồm cả Liên Xô nó Tàu Cộng, lúc đó hai bên nó chưa đánh nhau, cho đến khi mà Liên Xô gọi là chuyển sang từ trận thì nó phản Liên, trước khi Liên Xô vào từ trận, trên đường từ trận thì nó đã phản chủ Liên Xô, nó treo chủ Tàu rồi. Và đến lúc mà Liên Xô ông chủ Tàu đánh nhau với Liên Xô thì nó phản chủ Tàu, nó theo Liên Xô, tức là đầu kia là nó phản cái đế quốc cùng cả hai bên. Đến lúc hai bên nó đánh nhau, hai anh nó đánh nhau thì nó phản một anh và nó theo một anh. Đây là cái lần phản chủ thứ hai, là phản chủ tàu. Cho đến khi mà ông chủ Liên Xô nó chết thì nó lại đi sang đầu hàng Thành Đô. Nó ba lần bán nước, hai lần phản chủ. Đấy là tôi nhắc lại như thế vắn tắt để anh chị em hiểu rằng trong cái khung cảnh đó thì chúng ta hiểu cái tình hình hiện tại nó dễ dàng hơn. Khi mà Liên Xô đang trên đà sụp đổ, mà chưa sụp đổ, năm 1986 thì Liên Xô đi đến cái quyết định là phải đổi mới mau mau lên hay là chết. Và đưa ra, Gorbachev đưa ra cái Perestroika và Glasnost. thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam lại sao chép cho ông chủ Liên Xô, cũng lại đổi mới hay là chết, sao chép Liên Xô. Và khi mà theo ông chủ Liên Xô đổi mới hay là chết thì lập tức nó nêu ra cái bốn nguy cơ là đổi mới hay là chết. Đổi mới của nó có nghĩa là gì? Là đầu hàng tư bản, là đi theo kinh tế thị trường, không có thì là kinh tế tụt hậu và Liên Xô sụp đổ về kinh tế và phá sản, chứ không có gì. Nhưng mà nó theo kinh tế tư bản thì nó biết chi trước rằng khi ăn kinh tế tư bản mà lại có cái hệ thống song trùng đảng đứng trên chính phủ để cai trị thì sẽ đi đến cái chỗ tụt hậu, không thể nào phát triển mạnh được, tụt hậu và sinh ra tham nhũng nữa. Cho nên nó phải theo đưa ra cái khẩu hiệu là đừng có chạch hướng, đi theo kinh tế tư bản nhưng mà đừng có chạch hướng. Nhưng mà chính vì cái đồng đừng có chạch hướng đó, nó duy trì cái hệ thống cai trị song trùng, và chính hệ thống cai trị song trùng nó đẻ ra cái sự tụt hậu, nó đẻ ra ba cái nguy cơ kia. Chẳng nhẽ nó biết là ba cái nguy cơ kia mà nó duy trì hệ thống song trùng không chạch hướng thì nó không thể nào nó ngăn ngừa được ba trường được. Và vì thế cho nên nó tất yếu chết, và Liên Xô đã chết, và Tàu Cộng cũng đã trên đường chết giống như Liên Xô. Nhưng mà Tàu Cộng quyết định là thà liều chết cố bám, đưa ra cái vụ Thiên An Môn tàn sát để cố bám. Và lúc đó thì thế giới không có khả năng tống táng hai siêu cường cộng sản, gần như hai cái nước đông nhân dân gần nhất nhất thế giới này, mà nó tống táng thì dân nó chạy sang, nó bốt people nó sang các nước thì chịu gì nổi. Cho nên thế giới đã lờ đi cái vụ mà Tàu Cộng nó dùng Thiên An Môn. Đấy là một tội phạm diệt nhân loại, có thể trừng trị nó bất cứ lúc nào. Và vì thế cho nên anh Tàu Cộng nó sống sót cho đến bây giờ. Và khi thằng Tàu Cộng sống sót như thế thì bọn Việt Cộng nó theo gương ông chủ Tàu, nó sao chép Tàu, nó đi vào theo cái khẩu hiệu là mèo trắng hay mèo đen gì cũng thế, miễn là bắt được chuột. Bắt được chuột là gì? Là bắt được lợi nhuận, bắt được là sự làm giàu. Vì thế nó ngoài cái khẩu hiệu mèo trắng mèo đen, nó còn nói là làm giàu là vinh quang, tức là đi theo kinh tế thị trường nhưng mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa. Và chính vì thế tôi như thế này tôi đã nói rằng chính vì đi theo kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa, cho nên nó không thể nào nó ngăn ngừa được cái bốn nguy cơ. Cho nên dần dà nó đi đến cái chỗ tất yếu chết. Mà trước khi đi tất yếu chết thì Mỹ đã làm lơ cho Tàu Cộng như thế, và thưởng công cho Tàu Cộng cái mà phản Liên Xô mà đồng loa với Mỹ để làm tròn làm thế nó sụp đổ. Thì nước Mỹ đã thưởng cho nước Tàu bằng cách là không có bè bờ, không có đối phó gì cả, chỉ là đối tác thôi, đối tác bằng cách tiếp cận. Cho nên lúc đó chính sách của Mỹ đối với Tàu là engagement, tức là tiếp cận. Nhưng mà khi Tàu bắt đầu là giờ cho gian lận và phản phúc ra thì nước Mỹ tăng thêm một mức độ nữa là vừa đối tác mà vừa đối đầu, tức là đối tác vừa tiếp cận vừa bè bờ, và đặt tên cho cái sách lược đó là engagement. Con chữ con đó là lấy cái phần đầu của cái chữ containment, và cái engagement đó là cái chữ engagement, và vừa đối tác và chuyển nhượng đối đầu. Nhưng mà vì nhờ cái thời gian được Mỹ nương tay và thưởng cho rất nhiều phần thưởng, cho nó vào Liên Xô, vào Liên Hiệp Quốc, đuổi ra và ở trong Hội đồng Bảo an các quyền phủ quyết rồi gì, thì cho nó coi như Đài Loan là một cùng với là chỉ có một nước Tàu, vân vân. Cái này tôi đã nói rồi, bây giờ không nhắc lại nữa. Và nó nhờ cái đó là tại sao? Là tại vì thế giới định hướng cái chính sách của mình theo cái nghiên cứu về toàn cầu. Khi mà còn đối đầu với cả đế quốc tư bản cộng sản là gồm cả Liên Xô nó toàn cầu. Thì thế giới là một thế giới lưỡng cực, tức là bipolar. Khi mà đế quốc cộng sản nó vỡ ra thì bây giờ thế giới đối xử với nhau thế nào? Và thế giới đi theo cái thuyết gọi là polycentric, là đa tâm chứ không phải đa cực. Từ chiến tranh lạnh chuyển sang toàn cầu hóa. Và sau khi chủ nghĩa quốc tế, tức là international của communist, nó vỡ ra, thì toàn thế giới có xu hướng quay về với nationalist và chủ nghĩa quốc gia dân tộc. Và khi quay về như thế, với cái xu hướng là toàn cầu hóa, tức là gì? Là các quốc gia liên hệ với nhau qua con đường hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà qua con đường hòa bình là chỉ có hợp tác với nhau, trao đổi với nhau về kinh tế, về mọi thứ. Lúc đó là thế giới đi theo cái xu hướng gọi là Bắc bán cầu với Nam bán cầu, chia sẻ với nhau về tài nguyên. Tây bán cầu thì giỏi về kỹ thuật, chia sẻ với Đông bán cầu về kỹ thuật. Và đó là cái xu hướng toàn cầu hóa. Và với cái xu hướng toàn cầu hóa đó thì không một quốc gia nào, mặc dù là trở về với chủ nghĩa quốc gia dân tộc, nhưng mà không được cực đoan, không được đóng cửa lại, cô lập một mình. Mà thế giới chuyển sang gọi là interdependence, không có độc lập. Chứ independence trong Việt Nam dịch là độc lập cũng là sai. Independence là không lệ thuộc, không anh nào, nước nào lệ thuộc nước nào cả. Nhưng mà interdependent tức là tương thuộc với nhau về vấn đề tài nguyên và vấn đề kỹ thuật. Phải trao đổi cái tài nguyên với nhau và về kỹ thuật với nhau. Anh có cái này mà không có cái kia thì trao đổi với nhau. Anh kia có cái kia, anh nào thiếu cái gì thì tìm cho anh nào dư cái đó thì trao đổi với nhau trong tinh thần hòa bình, hợp tác và phát triển. Đấy là cái xu thế thời đại của ngày hôm nay. Và cái xu thế thời đại đấy đề cao cái ngọn cờ tự do, dân chủ và nhân quyền. Chẳng những là các quốc gia phải đối nhau, xử với nhau công bằng, mà chính quyền từng mỗi nước phải đối xử với dân của mình cũng theo cái công bằng. Cái sự công bằng giữa sự đối xử đó là nhân quyền, là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và phải có tự do, dân chủ và nhân quyền thì cái xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển nó mới có thể phát triển được. Và vì thế trên cái nước duy trong cái thời đại này, về phương diện tài nguyên môi trường, về phương diện kỹ thuật, hai cái mà là trao đổi với nhau của thời đại này, riêng nước Mỹ này là không lệ thuộc với bất cứ nước nào về phương diện tài nguyên và không lệ thuộc nước nào về vấn đề kỹ thuật. Và nước Mỹ có quyền để đóng cửa sống một mình, không cần ai cả. Nhưng mà nước Mỹ đã không chọn con đường đó, vì cô lập như thế là trái với cái chủ nghĩa tư bản, mà gọi là chủ nghĩa tư bản thời đại, là không còn dừng rú như ngày xưa nữa. Là vì nếu mà tư bản dừng rú như ngày xưa thì người bóc một người, cá lớn nuốt cá bé, nước mạnh ăn hiếp nước yếu. Và như thế thì kinh tế tư bản không thể phát triển được. Kinh tế tư bản là một nền kinh tế hàng hóa. Anh sản xuất ra hàng hóa mà không ai mua hàng hóa của anh thì anh khủng hoảng thừa. Cho nên phải có toàn dân thế giới có một mức sống ngang bằng nhau để trao đổi với nhau trong tinh thần công bằng và không ai bóc lột ai cả. Đấy là cái xu thế của thời đại. Và với nước Mỹ có quyền là sống theo cái sự mà nước Mỹ đã từng nói với nhau rằng thì là chúng ta có một nước không cần đến ai cả. Cái đó, cái thời đó người ta gọi là isolationism, là chủ nghĩa cô lập. Nhưng mà nước Mỹ đã không chủ trương cô lập. Mà khi chủ trương cô lập như thế thì người ta đặt tên là unilateral, là unilateral độc, gọi là đơn phương. Mà nước Mỹ chủ trương là multilateral. Nhưng mà khi cái multilateral mà bị cả thế giới lợi dụng quá, bác Mỹ viện trợ nhiều quá, cái đâu chỗ nào có gì ới lên, mà các anh hưởng cái sự giúp đỡ của nước Mỹ, mà các anh cứ đóng cửa là anh độc tài với dân của anh, thì nước Mỹ bất bình, và lâu lâu nước Mỹ lại phải trở lại cái xu hướng gọi là unilateral. Đó là cái tình hình đang xảy ra suốt cái cuối thế kỷ 20 nước Mỹ multilateral, nhưng mà đến đầu thế kỷ 21 này thì bọn cộng sản sống sót cũng như là bọn khủng bố dưới lá cờ Hồi giáo cực đoan nó làm loạn cả thế giới lên, và nước Mỹ đã dùng cái multilateral, cái sách lược đa phương của mình để đi giúp thế giới dẹp loạn chỗ này dẹp loạn chỗ kia, mà những cái anh mà được giúp đỡ thì anh cứ lợi dụng. Cho nên đến năm 2017 này nước Mỹ quay về cái chủ nghĩa đơn phương unitarian, gọi là nationalist. Và với cái chủ nghĩa đơn phương đó, ông George Bush năm xưa ông đã dùng cái đó, và ông nói rằng thì là nước Mỹ, nước nào mà không theo cái xu thế sắp đặt của nước Mỹ thì regime change, chứ không có policy change, là thay đổi chế độ luôn chứ không phải là thay đổi chính sách. Và sau đó thì ông Bush hết nhiệm kỳ ông Bush thì nước Mỹ lại trở về cái multilateral. Và với cái xe unilateral, ông Bush ông đem quân ông đánh Saddam Hussein, đánh Gaddafi, làm cho cách mạng hoa nhài và các thứ vân vân cả Trung Đông và Bắc Phi. Và lúc đó thì còn cộng sản sống sót ở Á Châu này, cụ thể là Báo Nhân Dân của anh Việt Nam Cộng Sản, anh là toán lên, anh bảo là cách mạng màu, cách mạng hoa ở bên kia, tức là nước Mỹ đã ra tay rồi, và sau khi giải quyết ở bên đó thì nước Mỹ sẽ quay về Á Châu và sẽ chĩa mũi giáo vào đàn anh Trung Quốc và chúng ta. Đấy, nó và nó luôn luôn nó lên án rằng thì là nước Mỹ mà dùng cái preemptive với các thứ là xen vào nội bộ của nước khác. Và bây giờ thì bọn cộng sản sống sót ở Á Châu nó đứng trước cái nguy cơ rõ ràng là nước Mỹ quay về với unilateral, chủ nghĩa đơn phương, và anh nào bắn nhắn có thể là preemptive action. Tôi không biết dịch cái chữ preemptive action là cái gì, có người thì dịch là lãnh phủ đầu, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là tiên hạ thủ vi cường. À, anh bắn nhắn, tôi cho anh một phát. Và năm xưa tôi nhớ là cái hồi mà anh Syria đó, anh dọa là anh có vũ khí nguyên tử đó, thì anh Do Thái anh nói là unilateral, preemptive, anh chơi cho cái xưởng nguyên tử của anh đi ra một phát, cả thế giới có cũng, anh Syria thì anh nói là tôi đâu có, anh đánh lầm rồi. Và bây giờ khi mà ông Donald Trump ông đắc cử thì tất cả những anh mà đi lại ngược lại cái xu thế thời đại là hòa bình hợp tác và phát triển và tự do dân chủ và nhân quyền đều là hoảng hốt. Và kể cả đồng minh, những anh đồng minh nào xưa nay lợi dụng cái multilateral của nước Mỹ mà bắt nước Mỹ đóng góp nhiều hơn là lo cho chính các anh thế. Và khi còn đang tranh cử thì ông Donald Trump ông đã nói anh NATO, tôi giúp anh như thế mà anh kêu đóng góp, anh Nhật Bản, anh cho Triều Tiên, tôi đóng góp. Và lập tức là ba cái nước đồng minh đó đã lên tiếng bảo không, bây giờ chúng tôi xin đóng góp. Và bây giờ đến mấy anh mà cộng sản sống sót là bây giờ lo sợ, và cái sự lo sợ đó là nó biểu hiện rõ ràng là anh tàu anh nỗ lực phá vây, anh bắn nhắn lên ở Biển Đông, anh bắn nhắn lên anh Nga thì cũng bắn nhắn lên ở Syria này, các thứ đấy là tôi không cho rằng cái đó là sức mạnh quân sự cái gì cả, hay là nó gân lên gì cả, tôi cho rằng đấy là những cái nỗ lực phá vây. Và bây giờ thì anh Nga anh Nga dọa rằng thì là nước Mỹ tăng cường quốc phòng như thế thì anh Nga sẽ tăng cường vũ khí nguyên tử, thì lập tức Donald Trump bảo là cứ tăng cường đi, anh tăng một thì tôi tăng 10, anh dám không? Bây giờ anh Nga lùi rồi, anh Putin bảo là nước Mỹ luôn luôn là siêu cường nhất thế giới, lùi rồi, và anh Tàu thì còn đang phá vây, còn đang gần mà chưa dám gân lên ở những cái mồm chính thức, chỉ cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo lại báo chí này kìa mới viết những cái bài khiêu khích Mỹ, tố cáo Mỹ này đấy. Và vì thế cho nên ngay khi ông Donald Trump đắc cử thì anh Việt Cộng đã hoảng rất hoảng hốt rồi. Và đây hôm nay thì tôi tiếp tục nói về cái sự mê sảng hoảng hốt sản xuất của anh Việt Nam Cộng sản. Tôi gọi là khi mà tình hình nó biến chuyển như thế này mà nước Mỹ quay chĩa mũi giáo về cho Thái Bình Dương, mà thằng Việt Cộng nó đã biết trước là chĩa cả vào đàn anh Tàu của nó và lẫn nó, cho nên nó hoảng lắm, tại vì nó sức đâu mà nó chỉ mong rằng thì anh đàn anh Tàu của nó có thể đối phó nổi. Vì thế cho nên kể cả trước khi ông Donald Trump đắc cử thì Tàu nó đã nhìn, anh Việt Cộng nó đã nhìn thấy cái vấn đề đó là nó đang phân vân giữa nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Cho nên cái đại hội 12 đó nó đưa ra một cái chính sách gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nó hy vọng rằng thì vì nhu cầu đối phó với Tàu, anh Mỹ sẽ cần đến nó coi như là một nút chặn ở phía nam của nước Tàu, giống như là containment bé bờ đó. Và quả nhiên anh Mỹ cũng đã đóng cái vai trò đó và đã cho nó hưởng rất nhiều, và cho nó ăn khá nhiều cả đó, kèm theo cái lời hứa rằng không kỳ thị ý thức hệ, tức là giải quyết được cho cái thắc mắc rằng tiếp tục ở lại làm nô lệ Tàu thì có thể bị Mỹ đối phó, mà bỏ Tàu theo Mỹ thì có thể mất đảng, mà Mỹ hứa rằng thì không mất đảng đâu. Thế là anh Phú Trọng mừng rỡ quá, sau khi đang thăm Tổng thống Obama về là chỉnh đảng, loại trừ hết những cái anh mà tình nghi là xưa nay là sống và nhờ FDI của Mỹ với các thứ, và kể cả những anh mà từ trước đến giờ đó ở trong nước Việt Nam là hai cái phe, là phe đảng và phe chính phủ, nó tạo ra những cái nhóm lợi ích khác nhau. Cái phe chính phủ thì đi dùng cái viện trợ ngoại giao để o bế nhận cái sự viện trợ của Tây Phương. Còn phe đảng ủy thì nó không có dùng cái ngoại giao mà nó dùng cái tài nguyên ở trong nước, nó bán tài nguyên cho Tàu để mà nó giữ cái mối Tàu, nó làm cái chỗ dựa rồi nào. Nhưng mà đến khi mà anh Trọng Lũ anh đưa ra cái đó thì anh lại có cái nhu cầu là đề cao giá với anh Mỹ, rằng thì ông chấp nhận cho tôi, ông hứa với tôi là bỏ Tàu theo Mỹ thì không mất đảng, thì đảng tôi là như thế này đây này, là anh dân chủ trên thế là cùng. Và ngay khi mà anh được cái lời hứa đó thì những anh mà xưa nay sống về lợi nhuận do tư bản Mỹ đầu tư vào thì là bỏ phe và theo phe đảng hết. Và lúc đó thì Mỹ hứa cho anh Việt Nam Cộng sản vào TPP đó, nhưng mà lại vào TPP lại phải có điều kiện là phải dân chủ hóa, phải này kia, thì với cái lời hứa rằng không có đặt cái đó thành điều kiện tiên quyết nữa, là điều kiện dân chủ hóa nữa, thì anh biểu diễn ra rằng tôi vào TPP theo ông, nhưng mà đảng của tôi dân chủ như thế là cùng như thế này đây này. Anh biểu diễn ra đúng là là đảng của anh mạnh lắm, và tất anh gom hết rồi về một mối. Nhưng mà anh lại sợ rằng thì đi theo Mỹ như thế mà lại đến lúc mà TPP đến đợt mồm mà chưa thấy TPP được nước nào ratify cả, chuẩn phê cả, nhớ không có cái đó thì sao, thì không có đường chạy về với bố Tàu nữa. Cho nên anh đã để anh Nguyễn Phú Trọng ở lại làm tổng bí thư và đóng cái vai rằng tôi vẫn là đảng cộng sản như xưa đây này, và tôi vẫn sao chép Tàu như xưa đây này, để giữ cái cửa hậu đó phòng khi TPP không thành cái gì cả, thì con đường mà chạy với tàu. Và điều đó quả nhiên đã xảy ra. Bây giờ với ông Donald Trump thì không có con đường vào TPP nữa, thì nó đóng vai là chạy về bố tàu. Và trong khi đó thì, trong khi chờ đợi cái kết quả đó thì nó nhân danh chỉnh đảng để cứu đảng, để nó thanh toán những cái phe nào mà xưa nay mà kiếm lợi nhuận bằng đầu tư nước ngoài với phe Tây Phương v.v. Và bây giờ thì kể cả cái chỉnh đảng để cứu đảng là nó bị cái phe mà xưa nay là bị phe ăn lợi nhuận Tây Phương đó. Cụ thể là cái thằng chị Xuân Thanh đó. Anh vừa mới hò hé lên anh sờ nó thì nó trốn mất. Mà ai làm cho nó trốn mất? Bây giờ lòi ra là anh công an. Đó. Anh công an nó giả bộ sơ hở về giấy tờ, sơ hở về cái này. Bây giờ anh Tô Lâm ấy là cái biện bạch rằng thì là sở dĩ anh sơ hở về giấy tờ là vì anh phải cẩn thận, không muốn bắt oan cho ai trái pháp luật. Đấy, rõ ràng là anh Trọng Lũ nhân danh kiểu đảng đi kiến đảng và nhân danh được cái đóng cái vai trò đó là độc quyền về chính sách đối phó cho lúc này, thì anh sờ đến đâu thì anh bỏ tay đến đây, vì những cái phe nó mạnh hơn xưa nay anh đâu có mạnh đâu. Anh sờ đến công an thì anh thua công an, anh sờ đến quân đội thì thua quân đội. Anh sờ đó chưa sờ gì đến thì là một anh tư lệnh quân khu 2 là tự nhiên đột tử rồi thì bắn nhau ở Yên Bái luôn đấy. Đến với tất cả những cái điều đó tôi đã bình luận 5 bài, thì tôi không muốn nói dài dòng để kéo dài cái phần mở bài của cái bình luận thời sự ngày hôm nay. Tôi đề nghị anh chị em và các chiến hữu vào website hoặc là lên YouTube nghe lại những cái bài bình luận của tôi gần đây. Sớm nhất là trong khi mà chế độ khủng hoảng lung lay thì đưa cái tin đồn đảo chánh, rồi tin đồn đổi tiền này kia, thì tôi có bài là nguy cơ đảo chánh vì Việt Nam cộng sản loạn cung đình. Kế đó là bài khi ông Trump đắc cử thì anh Đinh Thế Huynh vội vàng chạy sang rồi anh ngồi sập hờ mà chấn an mọi người bằng tôi có điện thoại với ông Donald Trump rồi, không sao đâu. Là cái bài đó tựa đề là Trumpphobia. Tôi dùng cái chữ Trumpphobia là cái chữ của báo chí phương Tây ở đây. Phobia là sợ. Ví dụ như người đàn bà trông thấy con rắn, con rúng người đó là phobia. Và bây giờ là trông thấy ông Trump là phobia. Là tôi dùng là Trumpphobia buộc Việt Nam cộng sản phải thấy quan tài chờ sẵn. Vì tôi muốn nói rằng cái chết của cộng sản trên toàn thế giới là rõ rồi, chẳng qua là nó nhắm mắt là nó không nhìn thấy quan tài. Nhưng bây giờ tình hình thế giới này là anh nhắm mắt lại, anh không muốn nhìn thấy quan tài. Nhưng mà thời thế nó đẩy anh bước đến gần cái quan tài, anh sợ thế rồi, anh không nhìn thấy nhưng mà anh sợ thế rồi. Nó chờ sẵn thế rồi. Thì tâm phobia buộc Việt Nam cộng sản phải thấy quan tài chờ sẵn. Và tiếp theo là những cái phản ứng của chế độ Việt Nam cộng sản. Hốt hoảng về cái quan tài chờ sẵn với ông Trumpphobia, thì chúng tôi có bài là ngày càng thấy rõ Việt Nam cộng sản hốt hoảng vì Trumpphobia. Và tiếp theo là vì hốt hoảng cho nên đối phó sản, tôi gọi là ứng phó sản chứ không phải là đối phó sản, tức là phản ứng reaction. Là bài kế tiếp là sợ thấy quan tài Việt Nam cộng sản hoảng và ứng phó sản. Và cái bài mới nhất ở đây là tiếp tục vì ứng phó sản cho nên Đảng Cộng sản lại rối rắm thêm nữa, cái loạn cung đình nó rối rắm thêm nữa, và cái sự rối rắm thêm đó khiến cho cái nỗ lực cứu đảng, ngăn ngừa cái chuyện tránh đảng khỏi tự chuyển tự cái nguy cơ thứ tư nó gồm có hai phần: tự diễn biến và tự chuyển hóa. Tự diễn biến là do các yếu tố khách quan của kinh tế thị trường nó làm cho anh phải tự diễn biến. Nhưng mà anh cũng chú trọng anh lại phân biệt ra là tự diễn biến, tự chuyển hóa là cái. Tự chuyển hóa là gì? Là anh thấy nguy cơ đảng là yếu tố chủ quan. Trong tâm lý của các anh, trong cái con mắt nhìn của anh thấy là cái quan tài kia rồi, thì anh phải tự chuyển hóa để khỏi vào quan tài. Thành những cái nguy cơ của trong đảng của anh không phải là nguy cơ tự diễn biến từ bên ngoài nữa, mà là nguy cơ tự diễn hóa, chuyển hóa từ bên trong. Và vì những cái nguy cơ đó, cho nên anh đối phó xạ. Và đấy là cái phần mà với cái bài bình luận tài sự ngày hôm nay, tôi căn cứ vào những thông tin mới nhất để thấy rằng là anh càng đối phó xạ thì anh càng đến gần cái quần thể hơn. Cho nên tôi nhắc lại rằng với những cái phản ứng mới đây của anh Ngô Sập Phờ và anh Trọng Lũ thì chứng tỏ rằng anh tiếp tục sản và anh không thể né tránh được cái nguy cơ quan tài đó đâu. Trước hết là tôi xin mời anh chị em lên Wikipedia đánh cái chữ Nguyễn Phú Trọng lên để người ta đưa lên những cái gì về phản ứng của anh Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Trên đó thì tôi thấy Wikipedia nhắc tới ông giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, nói với Nguyễn Phú Trọng rằng thì có lẽ đã hết thuộc chữa, cho tới bây giờ vẫn là giọng điệu từ giáo trình của Đảng cách nay mấy chục năm, bây giờ vẫn nói như thế mà không thấy rằng cái điều đó nó đang kìm hãm cả dân tộc này hay sao? Đấy là bây giờ ông còn tương lai còn ở trong nước, trẻ xem nó có dám động nữa không? Rồi người ngoại quốc là ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách Ban Á Châu Thái Bình Dương, tổ chức ký giả biên giới, thì nói là dưới quyền lãnh đạo của ông Trọng, số nhà báo và blogger tự do bị bắt đã không ngừng gia tăng. Rồi đến ông Đặng Xuân Hùng, cựu lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ, nguyên phó vụ trưởng Bộ Ngoại giao, phê bình rằng ông Phú Trọng là con người đi lên từ đường đảng, ông ấy chỉ có những lý thuyết về chủ nghĩa Mác Lênin, chứ còn ông ấy không có một tầm quan sát quốc tế cũng như tầm để nhìn, để dẫn dắt dân tộc trong một bối cảnh quốc tế, nhất là với một ông hàng xóm láng giềng Trung Quốc. Rồi tiếp tục là những cái phát biểu của anh Phú Trọng chứng tỏ là anh đang bối rối từ vấn đề đa nguyên đa đảng, từ vấn đề tham nhũng, từ cái đích đến sau chủ nghĩa của anh như thế nào, cứ câu nọ nó chọi với câu kia. Và kể cả cái khi mà anh được bầu làm Tổng Bí thư Đảng, anh cũng là đội ứng phát biểu tức cười lắm. Thí dụ như là anh chống tham nhũng mà anh đưa chúng ta là phê bình anh là một cái bản tự kiểm thảo rất là tốt, là anh đưa ra 27 điểm. Nhưng mà Wikipedia thì vấn đề tham nhũng ở Việt Nam, anh lại phát biểu là vấn đề đa nguyên đa đảng, anh nói là anh biểu diễn là dân chủ đến thế là cùng, anh nói là Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan để có chế độ đa đảng. Tham nhũng thì anh than phiền rằng cái gì cũng phải tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu. Đấy, anh tự kiểm thảo đó. Rồi đến bài trừ tham nhũng thì anh lại biện bạch, trong khi anh xác nhận rằng tham nhũng sẽ làm nguy hại cho chế độ. Đến lúc mà đến đối đô phó thì anh lại biện bạch cho sự tham nhũng bằng cái tiểu thuyết Tây Du Ký, anh viện trợ rằng đến đường tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ, bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ, cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt. Anh đây chống tham nhũng mà anh lại biện bạch, mà anh biện bạch bằng cái sự tích rất là tích cười. Anh nên nhớ rằng đường tăng đi hối lộ đó, là Tây Du Ký của Tàu. Nước Tàu là nó sống bằng hối lộ, cho nên đến lúc nó đi Tây Du Ký, đường tăng đi thỉnh kinh, cũng phải có cái mục hối lộ vào. Anh đem một cái tiểu thuyết ra để anh biện bạch cho một cái sự thật. Tức là anh lú quá, trời ơi. Rồi anh lại nói thế này, về tham nhũng thế này. Về tham nhũng có thể thổi hàng mấy tiếng đồng hồ, sốt ruột, bức xúc lắm. Không phải bây giờ, mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây là vấn đề tham nhũng, là quốc nạn, là giặc nội xâm, là quyền lực lớn mà không kiểm soát, dễ sinh hư hỏng tham nhũng ấy. Anh mà bao nhiêu năm nay, tại sao anh không làm bây giờ mình nói? Rồi đấy, rồi anh phê bình này. Bản thân mỗi đồng chí và vợ con phải giữ gìn sự trong sạch rồi mới chống tham nhũng được. Nếu không, nếu nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chạm thì không thể làm gì được. Đúng, cái tình trạng này là như thế. Bây giờ anh còn luân lý ra khoa thư để làm gì nữa. Anh làm cái gì chứ? Trong bao nhiêu năm anh ở trong Đảng, anh ở Trung ương Đảng, anh đã làm cái gì chưa? Bây giờ anh mới nói. Không mà bây giờ mới thấy tham nhũng à? Anh thấy ra đấy. Vậy thì anh đánh tham nhũng mà sẽ đánh chuột thì phải sợ vỡ bình, đánh tham nhũng mà sợ vỡ đảng đấy, mà đánh tham nhũng thì hóa ra là ta đánh vào ta hay sao rồi kìa. Đấy, anh lú đến cái độ mà anh câu nọ nó chọi với câu kia, anh chỉnh đảng để cứu đảng, chống đảng nó kia để cứu đảng, anh câu nọ nó chọc với câu kia thì làm sao vậy được. Rồi đến lúc mà anh ấy vì nhu cầu là bố trí cái trận là để anh làm quân cờ dưới cái cửa hậu, để khi mà đi theo Mỹ không xong mà không được hưởng cái gì cả thì có đường bay ra tàu, mà anh bố trí ra xong là để anh được bầu giấy, như là giả vờ anh nói là gần tới đại, tôi cũng không ngờ được đại hội tín nhiệm giới thiệu, tức là anh này anh giả dối ra mặt đó, thế rồi anh biểu diễn để mà coi như là tốt thì phe cao với nước Mỹ là treo giá cao, để ông mà muốn cho tôi theo ông thì vào TPP thì ông phải để cho tôi là đảng của tôi như thế này, thì anh khoe ra là cái hay của chúng ta là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách đấy, vì cái tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách là nó ra mới ra cái bốn nguy cơ mà anh thấy, mà bây giờ là cái hay của chúng ta chứ làm sao mà anh chống được. Đấy là Nguyễn Phú Trọng. Và vì chỉ vì cái anh Trọng Lũ như thế cho nên cái chỉnh đảng cứu đảng để anh ấy bất lực, và cái đấu đá tranh giành quyền lực ở trong nội bộ đảng nó vẫn còn đó. Bản tin ngày mùng 5 tháng giêng 2017 mới đây của Đài Á Châu Tự Do, những đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ lãnh đạo đảng, thế nào là anh đã kêu đoàn kết nhất trí này kia, nhưng mà chẳng có kêu được ai cả, ai chỉ nói mồm thôi. Rồi anh ấy khoe ra rằng kêu gọi rằng đoàn kết nhất trí theo gương ba Hồ Chủ tịch nói thế này thế kia, và đã cho tôi dẫn chứng một ông cựu cộng sản là giáo sư Nguyễn Đình Cống, rồi người từng công khai tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản. Thì ông nói là anh mấy anh kêu gọi là bố láo hết, kêu gọi thống nhất đoàn kết, anh làm chuyên môn nói mà đang làm một nẻo. Một điều trong đây này là nguyên văn, một điều trong nước người ta nói là dân phần lớn, chứ tôi không dám nói toàn bộ đâu, mất lòng tin vào đảng rồi, cho nên bây giờ anh cái càng kêu gọi thì đó chứng tỏ là anh xác nhận nhà anh bị mất lòng tin rồi. Thực tế cho thấy bây giờ cán bộ nói mà đang mà làm một nẻo, thế là đúng á. Người ta phát hiện ra được những lời hứa hẹn của đảng là không thực tế. Nhân cái vụ mà nói mà đang làm một nẻo. Thì có lần tôi đã nói ở trên một cái diễn đàn khác rằng Cộng sản luôn luôn phải nói mà đang làm một nẻo, là vì khi nó viết, nói ra và nó viết ra, tại sao mỗi cái nghị quyết nó phải được tổ chức học tập nghị quyết là làm gì? Trong tôi đã dự cái hồi tôi còn trẻ đi học ở ngoài đó, là tôi đã dự những cái sinh hoạt nội bộ của nó, học tập nghị quyết để làm gì, là để bảo với nhau rằng à, đảng ta nói như thế này nhưng mà không phải vậy đâu, đảng ta nói câu này nghĩa là như thế này, tức là như thế này, tuy nhiên như thế này. Đấy là cộng sản nó chuyên môn nói mà rằng làm một nẻo, nó làm nhưng mà nó nói khác đi để những cái đánh lạc hướng dư luận, tưởng nó mới làm cái kia nhưng nó làm cái này cơ. Đấy, thành ông Nguyễn Đình Cống nói ra thì cũng cảm ơn ông, nhưng mà cái đó ai cũng biết rồi. Rồi đến đoạn tin này dẫn chứng lời giáo sư Zakari Abuja nhắc lại vị trí tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có thể được thay thế, và đúng cái này thì tôi đã nói rồi, thì sau khi anh giữ cửa hậu để quay về với tàu thì bây giờ anh giữ được rồi, và có lẽ anh ngay khi anh được cử vào cái tay, nó nói anh chỉ ở là một năm hay năm rưỡi là cùng. Tại sao phải nói năm rưỡi hai năm, là bởi vì anh không biết rằng cái tình hình sắp tới một năm rưỡi hai năm có được vào TPP hay không. Bây giờ thấy không rồi thì cái nhiệm vụ là giữ cửa hậu của anh xong rồi, bây giờ anh sang tàu anh báo cáo là anh về thôi. Và tiếp tục Đại Á Châu nói đến cái tranh giành quyền lực, là dự đoán rằng hai nhân vật được nhắc đến đang tranh chức đứng đầu hàng Cộng sản Việt Nam là Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị Thường ban Trung ương, và ông Trần Đại Quang hiện là Chủ tịch nước Việt Nam. Vâng, đấy là đấu tranh quyền lực. Và tôi thấy chưa thấy triệu chứng gì về Có thể là trong ngấm ngầm, chứ cần về nói mồm thì các anh vẫn còn đoàn kết lắm. Nhưng mà anh không thể giấu được những cái tranh giành quyền lực nó đang xảy ra. Là tôi đã nhắc lại rằng quân đội giữ tài nguyên môi trường, mà nhất là cái gọi là đất đai của nhà nước ấy, quyền sở hữu đất đai mà không phải của tư nhân ấy, là nằm ở trong tay quân đội, gồm có đất công, hầm mỏ và rừng. Là từ xưa đến nay là anh quân đội này anh đã bán cho tàu rồi, gần hết rồi, anh cho thuê 99 năm 70 năm này. Thế là đấy là đất tư, là thuộc vào nhóm lợi ích khác, là nó cho cái đất của tỉnh nào thì là quỹ đảng của tỉnh đó, thành đảng địa phương nó tạo ra dân hoan, cho nên dân hoan đi khiếu kiện ở địa phương không được thì lên trung ương khiếu kiện, thì trung ương nhận đơn, lập ra cái văn phòng để mà nhận đơn, rồi lại gửi cái đơn về cho địa phương nó là đi, nó không giả. Dân hoan đấu tranh khiếu kiện mấy chục năm nay thì vẫn như thế, là vì đất tư của dân hoan tạo ra, đất tư của người ta mà tạo ra dân hoan, là nhóm lợi ích của các đảng ủy địa phương, và đảng ủy địa phương nó được cái đó thì nó phải đóng hụi chết cho trung ương. Đấy, cái bản tin này ở trong nước đặt vấn đề là Tân Sơn Nhất, cái vấn đề là Tân Sơn Nhất sao mãi vòng vèo không dám nói thẳng là do quân đội chiếm dụng đất. Đấy, để tôi nên đưa ra cái bản tin này để làm hậu thuẫn cho cái thông tin, cái phân tích của tôi vừa rồi, là quân đội nó nắm cái gì lợi ích đó. Bây giờ cái vụ Formosa, anh muốn lấp liếm đi nhưng mà không lấp liếm được, cho nên là cái này là cũng là tài nguyên môi trường mà lại do địa phương, đảng địa phương, nhóm lợi ích chính phủ và nhóm lợi ích công an chọi nhau. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 7 tháng Giêng, thảm họa Formosa bị loại khỏi 10 sự kiện môi trường. Bây giờ anh muốn lấp liếm Formosa, rồi dân thì đòi đuổi mà anh không đuổi, anh bảo để nó đấy, nó đã bồi thường thiệt hại, nó nhận lỗi rồi thì để cho nó, và bảo đảm nó tìm ra là có 50+ cái nguyên nhân gây ra tai nạn. Bây giờ nó giải quyết được gần hết những cái nguyên nhân đó rồi, và nó cam kết là sẽ không xảy ra nữa đâu, thì kia để và để lấp liếm dư luận. Rồi cái bên anh chính phủ anh đưa một cái giống như là cái thói quen nó vẫn làm từ xưa đến nay, là nó đưa ra một cái khác để nó khen, để nó khỏa lấp cái chê này. Bây giờ nó khen, tự nhiên nó khen cái bộ tài nguyên môi trường, nó khen về phương diện tài nguyên môi trường thì đã có 10 sự kiện nổi bật về tài nguyên môi trường năm 2016 trong, nhưng mà nó là đi cái không có thảm họa môi trường cho cái ai xảy ra. Và nếu bị chất vấn thì khi được hỏi về tiêu chí để bình chọn 10 sự kiện trên, ông Vũ Minh Sơn, vụ trưởng vụ thi đua khen được, nó nói thi đua thì phải đưa ra cái hay, nhưng mà thực ra là tốt khoe ra xấu xa đại lại. Và Facebooker tên Trần Đạt trong Sài Gòn thì viết rằng thành tích ảo chống lại thảm họa thật. Khi so sánh 10 sự kiện trên danh sách với thảm họa Formosa, với các vụ cá chết hàng loạt các tỉnh miền Trung, Facebooker đạt viết thành tích chỉ là sự kiện trên giấy, chưa giúp cải thiện gì, nhưng thảm họa rõ ràng và đã đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân Việt Nam Tây Bắc, đã nhận thành tích thì không tên thẳng thắn nhận trách nhiệm. Tức là gì? Anh muốn lấp liếm cái này, tức là anh nó dùng nó phản ứng sảng theo cái thói, cái tập quán nó được dạy đấy. Khi mà có chuyện như thế nó phải đưa cái thành tích ra để nó che lấp cái kia, mà nó đưa thành tích ra kiểu này chỉ làm chạch chọc giận thế nào thêm rồi. Và cũng một vấn đề là thì ông Linh Mục Đặng Hữu Nam là cái ông đem dân đi biểu tình thì ông ấy nói thế này: điều này không phải chỉ bản thân tôi mà có lẽ cả nhân loại đều cảm thấy hài hước. Có lẽ khi ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký quyết định công bố 10 sự kiện nổi bật của năm mà loại thảm họa Formosa rằng đưa lại ra ngoài, thì có lẽ tôi nghĩ trong thâm tâm của ông, tận đáy sâu cõi lòng, nơi lương tâm của ông hiện diện, thì ông cũng không muốn đâu, không muốn nói, nhưng mà đảng bắt phải nói thì phải nói thôi. Và ông Đinh Hữu Nam nói tiếp: cha, có lẽ đối với Việt Nam nó phải là vị trí thứ nhất, bởi vì nó làm hàng trăm ngàn người mất việc, hàng triệu người của vùng biển miền Trung là nạn nhân trực tiếp. Bên cạnh đó, nó còn kéo dài đến các nạn nhân gián tiếp, không chỉ ở nước Việt mà ngay như tôi nói là thế giới phẳng, nhất là vấn đề thông thương của thương nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Tức là tôi đem cái sự kiện này ra của Bộ Tài nguyên Môi trường để chứng tỏ rằng nó sáng, nó ứng phó theo tập quán mà nó được dạy dỗ. Tóm lại là cái công ty Formosa sẽ nhận trách nhiệm gây ra thảm họa và đồng ý bồi thường 500 triệu. Mà cái hậu quả nó gây ra là phải mất đến hàng chục năm chứ 500 triệu giải quyết được cái gì. Và lập tức phản ứng. anh phải lý giải, mà anh càng lý giải thì cái chế độ của anh càng chứng tỏ là anh sảng. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 9 tháng Giêng tháng 1. Bộ trưởng lý giải vụ cá chết trượt các đội ở thế là anh đưa ra 10, anh gọi là sự kiện nổi bật, mà cái nổi bật mà xấu thì anh lờ đi, cái nổi bật tốt thì anh đưa ra, đấy lờ cái kia đi, đấy là tập quán cai trị, công an trị của anh, nó làm cho lòi ra là anh sảng rồi, giờ phút này mà dở cái đó ra thì là anh sảng rồi, anh lấp liếm những cái mình không, không lấp liếm được, nhá. Trả lời trang số 2 điêu số 7 số 1, ông Hà, theo ông Trần Hồng Hà là Bộ Tài nguyên Môi trường đó, nói rằng đứng đầu các sự kiện trong năm 2016 Bộ Tài nguyên Môi trường mang tính chất động viên khích lệ và cho thấy mình làm được cái gì, điều gì. Đấy, thì khi mà nó bị chửi cái gì, nó đưa những cái này ra, nó xây tượng đài, nó chỉ ngàn năm thăng long gì đó. Đó. Anh biết, anh trả phản ứng, ứng phó theo tập quán cộng sản ngu dốt của anh chỉ làm cho tình hình nó càng thêm tồi tệ thêm. Bây giờ đến cái chi tiết đánh giá rằng cái anh tuyên giáo nữa, anh lại làm hại công an nữa. Tức là gì, anh tuyên giáo anh đề cái này là nó làm hại anh công an, là cái anh mà ủng hộ cái việc mà phong mô xa. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được trích lời nói thêm rằng cá nhân ông đồng ý tình với ý kiến là đối với môi trường hiện nay thì không chỉ bầu chọn các sự kiện cơ quan nhà nước đã làm được, mà phải đánh giá vào tiêu chí dựa trên thực tế hiện nay. Mà phải như thế, tại sao lại nói là 10 sự kiện nổi bật, mà cái nổi bật nhất, cái tai họa lớn nhất thì anh lờ đi, đưa cái mánh lưới lưu manh của các anh trưa nay bây giờ anh dở ra chỉ thằng tự tố cáo của anh là ai thôi đó. Càng lấp liếm thì càng loạn. Và xưa trước đây thì nó chỉ có loạn cung đình thôi, và anh phản ứng chẳng cái kiểu này thì từ loạn cung đình nó sẽ đi đến loạn lòng dân nữa. Cũng vì cái những cái ứng phó sảng này thì blog của Đài Á Châu Tự Do, blogger Nguyễn Tiền Thủy viết một bài là trơ trẽn tới mức không thể tưởng tượng được. Và nhắc lại rằng trang Nhân Dân Điện Tử của Đảng Cộng sản cũng phải thắc mắc, tức là cái anh lớp liếm cái 10 nhớ ra 10 điểm đó. Thì Nguyễn Tiền Thủy nói rằng chính anh báo Nhân Dân là anh tuyên giáo anh hại anh công an đó. Mà nó thắc mắc nhẹ thôi. Nhưng mà chứng tỏ rằng chính anh cũng phải thắc mắc. Báo Nhân Dân Điện Tử Cộng sản này cũng phải thắc mắc rằng trong nguyên văn, trong số 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016 vừa được Bộ Tài nguyên Môi trường công bố, không có sự cố ô nhiễm biển miền Trung. Tuyên giáo hại công an, mà hại công an là hại đảng, mà chỉ dám thắc mắc nhẹ thôi, gọi cái môi trường sự phong mô xa là một cái biến cố chứ không là sự cố được, là một cái tai họa nhưng mà sự cố được. Anh chỉ thắc mắc nhẹ là sự cố rồi. Và trong khi đó thì anh Việt Nam Net thì lại bênh đại diện vụ nổi bật là dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó các tiêu chí như được dư luận quan tâm, bộ Formosa không được dư luận quan tâm đấy, anh Việt Nam tức là gì, cái ứng phó sảng của chế độ nhà cái anh làm cho chính cái anh tuyên giáo cũng là anh ông nói gà bà nói vịt. Và blogger này kết luận rằng một sự kiện chấn động đất nước như Formosa, thảm họa biển miền Trung mà Bộ Tài nguyên Môi trường không xếp vào 10 sự kiện môi trường trong năm, thì không chỉ là tư duy tốt khoe xấu đại, mà còn nhằm mục đích lừa bịp dư luận, làm giảm đi trách nhiệm tội trạng của những kẻ đã gây nên thảm họa ấy. Tuy nhiên, cách họ làm và lối giải thích của họ cho ta thấy một thái độ chờ chẽn tới mức không ai tưởng tượng. Tôi không cho là chờ chẽn, tưởng là hoảng cho nên sáng. Và cũng trong bài này thì đưa ra cái phụ lục điểm, đưa ra những cái điểm ngu, nhưng mà thôi, tôi lướt qua là vì cái bài bình luận thời sự này cũng đã khá dài rồi. Nào là nói về Bộ Tài nguyên Môi trường là nghị quyết đại hội thần dẫn chứng này cái kia thì được 10 cái sự kiện đấy đã, thì bật là gì? Trong khi đó nó lấp liếm gì thì lấp liếm, nhưng mà sự việc xảy ra trong nước là nó làm cho cái bộ mặt bất lực của vô trách nhiệm và cướp đêm là giặc cướp ngày là quan của anh nó càng ngày càng lộ ra. Luôn luôn đảng của anh ấy, đơn hiệu là đảng của anh làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, thì lập tức nhân cái dịp Tết này, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nêu ra sự việc là Tết Đinh Dậu. Năm nào cũng thế, Tết thì dân có nhu cầu là ăn Tết, mà hết dân đói thì kêu trung ương là xin viện trợ gạo. Giờ năm nay thì là 12 tỉnh xin gạo cứu đói, và Đài VOA cho biết rằng đấy là cho thấy bất cập trong phân phối lợi nhuận, tức là nước dân giàu, dân làm quan đó thì giàu là vì là phân phối lợi nhuận đó. Thế thì dân lợi tức trung bình của người dân Việt Nam bây giờ là lên mức được thế giới gọi là trung bình rồi, nhưng mà phân phối lợi nhuận sai làm cho mấy tư bản đỏ thì nó giàu, mà dân thì cứ, mỗi lần Tết đấy là phải cứu đói đấy. Và bản tin dẫn chứng luôn là luật sư ông Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, nói với Đài rằng thực trạng Việt Nam luôn đạt tăng trưởng kinh tế, song vẫn có những nơi xin cứu đói, tức là phân phối lợi nhuận xã hội không được tự đúng, đánh trả cho bất công xã hội, sự phân hóa giữa người giàu và người nghèo đó, giữa người vùng miền ngày càng nới rộng ra. Giờ ông nói thêm rằng cái vấn đề quy hoạch vùng miền, rồi chính sách ở vùng miền, chính sách thì rất nhiều nhưng hiệu quả thì rất thấp, bởi vì cơ chế thể chế này khi một đồng tiền của cải vật chất đưa ra thì trung ương các nước địa phương thì tỷ lệ còn lại không nói kể, tức là tiền đưa về cho các địa phương nó ăn bòn ăn xoắn, nó xé hết cho nên còn đâu nữa mà đưa cho dân đó. Bên cạnh đó là tham nhũng rất là ghê gớm, thủ tướng cũng kêu gọi phải thay đổi cơ chế thể chế, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy nói thì nghe rất thuận tai thuận chiều, nhưng mà hiệu quả thì cũng chưa thấy đi tới đâu. Kết luận, trên mạng xã hội nhiều người đã châm biếm về việc nhiều tỉnh đi xin cứu trợ, trong khi trước đây đã xây hoặc đang lên kế hoạch xây các tượng đài trị giá hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng. Đó. Đấy, đây, cái phê phán của tôi về cái bản tin này là lỗi hệ thống, cả cái hệ thống của anh là phải bứt bỏ đi thì mới khá được. Và vì chính vì lỗi hệ thống như thế, cho nên mỗi nhóm lợi ích nó có quyền lợi của nó, mà mỗi nhóm lợi ích nó hành xử theo cách của nó và nó phản ứng lại theo cách của nó, trong khi nó sảng thì nó cũng lại phản ứng sảng như nào. Và vì cái phản ứng sảng đó cho nên công an trị nó biến thành côn đồ trị, và bây giờ dân trong nước gọi công an là côn an. Đây là những cái thông tin nói về cái côn đồ trị, nó không dùng đàn cảnh sát để đàn áp chống đối, mà nó dùng cái đó gọi là dùng côn đồ, mà nó gọi là đặt tên là đối phó nguội, đối phó đàn áp biểu tình là đối phó nóng, còn cái này đối phó nguội tức là chờ người ta về nhà rồi nó dùng hệ thống hộ khẩu, nó dùng cái chế độ tổ dân phố, giờ nó dừng côn đồ, nó quấy nhiễu đời sống người ta, để cho đến nó người ta không sống được đó nói nữa. Giờ thì các quốc tế can thiệp thì nó tặng cho quốc tế cái người không sống nữa đó. Cái nhiều anh ta chỉ đi rồi, đi rồi là nó đẩy bụi nhọn đi chỗ khác rồi. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, à Đài Á Châu Tự Do ngày 6 tháng Giêng, tư gia luật sư Trần Thu Nam bị ném sơn cho nóng tôm. Chế độ bây giờ nó dùng sơn mới... nó trộm nó ném sơn rồi nó bôi nhỏ cái nhà, nó trộm nó mắm tôm rồi. Và ông thuật lại nguyên văn như thế này, tôi nói vài câu thôi. Ông nói tôi đang ngồi làm việc, lúc đó khoảng 10 giờ, tức nửa đêm, không biết đối tượng nào, nhưng khi tôi mở cửa ra thì họ chạy mất, sơn trộn mắm tôm nó vào trong cửa nhà tôi. Ngay sau đó tôi báo cho công an phường Yên Hòa, ngay sau đó họ đến xác định và chụp hình hiện trường rồi lập sơ đồ và nói chung làm các việc ban đầu. Nhưng mà họ hứa sẽ đi trích xuất hình ảnh từ các camera của nhà xung quanh để xác minh xem có đối tượng nào hay không. Đấy. À, tình trạng những người tham gia các tổ chức xã hội dân sự công khai hoạt động vì công bằng xã hội, lên tiếng cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam lâu nay thường bị sách nhiễu. Nhẹ là bị ném mắm tôm, trộn phân, giàu nhất vào nhà, bị chửi bới, đe dọa, còn nặng thì bị hành hung đến thương tích. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân luôn báo cho cơ quan chức năng, nhưng vụ việc của họ không hề được giải quyết. Rồi, có một vụ, gần Tết rồi, người ta vui chơi với nhau. Người ta tổ chức lắc bầu cua đó, chúng ta biết là bầu cua cá cọp lắm. Thì có một anh nên xem người ta đánh bầu cua thôi. Nhưng mà anh công an anh thấy cái đây là dịp kiếm kiếm giác, anh đến anh tịch thu cái đám bầu cua đó để anh kiếm cái tiền ta bỏ cho anh ta để lại đó. Nhưng mà cái anh khán giả này chạy không kịp, bị công an nó đánh chết. Giờ thì dân người ta bất bình quá, ta xúm lại, người ta bắt cái anh công an đó và người ta đem cái xác chết của cái anh bị đánh chết đó lên đồn công an, và người ta bắt cái hai anh đã quỳ bên cạnh cái xác chết để xác nhận rằng anh nhận tội. Vậy công an đến điều tra, bây giờ nó cắt nghĩa rằng thì là nó đâu có đánh, tại vì anh chạy, anh thấy công an đến chạy quá sức thì lăn đùng rồi chết. Nhưng mà khám nghiệm tử thi thì thấy có vết thương ở trên đầu, trên cổ, trên chán với trên mặt ấy, thì có thể là vì anh té ngã sấp xuống thế, nhưng mà có vết thương chấn động nọ sọ não. Bây giờ chế độ nó tức cười như vậy đó. Và chẳng những là những cái việc vừa mới xảy ra, bây giờ trên blog Anh Ba Sảm thì blogger người Việt Văn Lang viết một bài về tất cả những cái bê bối của một cái xã hội dưới quyền cai trị của hệ thống song trùng công an trên đầu chính phủ, là toàn bộ xã hội sống như một xã hội rừng rũ. Và cái bài này có tựa đề là Dân Việt Kêu Trời Vì Các Chính Sách Kiểu Trời Ơi. Rồi trong này thì nêu ra như tự nhiên nó bịa ra những cái cách để nó moi tiền người ta, tự nhiên nó đổi bằng lái xe thì mỗi anh đổi bây giờ chả cần biết thời hạn thế gì, tự nhiên nó đổi vàng này mỗi anh lên đổi thì phải đóng bao nhiêu tiền, và anh đổi trễ thì bị, và nó viện cái cớ là anh không đổi bằng, nó thu phí, rồi anh thu phí xe gắn máy, rồi thì thu phí giao thông ở trong đi mua xăng thì nó thêm cái phụ thu vào cái giá bán xăng ấy mấy bao nhiêu đó, là nó gọi là thu phí giao thông. Rồi nó thu phí đi uống bia, đi mua thuốc lá, để mà xã hội thì nghiện ngập, và nó đánh vào bất cứ cái gì mà có thể mà bóc lột thu tiền của dân là nó phệ ra hết, mà nó chẳng có luật pháp gì cả. Đấy là tóm lại cái bản này, tức là gì, bản này nêu ra là tất cả bằng lái xe phải đổi qua bằng mới, hạn chót là 30 tháng 12 2016, những ai không đổi đúng hạn buộc phải đi thì lại đi thi lại lý thuyết mới được cấp bằng lại, phải đóng tiền như thế. Rồi thì thu phí xe gắn máy, rồi thì đánh thuế từng lít xăng, để tận thu phí giao thông. Rồi thì trong khi uống rượu bia là thuốc lá thì lại quá rẻ vì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhưng mà nó đánh thuế cái quán nhậu. Đó. Rồi thì những cái lặt vặt nó chứng tỏ là các nhóm lợi ích nó dẫm chân lên nhau. Mấy năm trước công an bận thường phục nằm vùng trong mấy quán nhậu. Hễ thấy ai nhậu nhiều thì lúc họ ra về thì theo dõi biển số xe và điện cho cảnh sát giao thông ở phía ngoài chặn bắt. Nó nằm vùng nó dình xem thằng nào say rượu. Nó báo cho công an đón đường bắt để kiểm tra. Nhưng mà bị cái nạn nhân nó vận động sao đó. Được mấy bữa thì việc nằm vùng bị dẹp bỏ. Vì Sài Gòn nhiều quán nhậu quá. Công an đâu mà làm cho sợ. Chưa kể, người đi nhậu toàn là anh em đồng chí của họ mà. Làm vậy chẳng khác nào đóng cửa quán nhậu. Vì rình bắt người như vậy thì bố mà men nào dám tới quán nó nữa. Đấy. Rồi thì luật giao thông nghiêm cấm người say xỉn lái xe. Đấy là rình. Thế nó đúng ai cũng mượn cớ say xỉn lái xe để nó làm trả người ta muốn vội vàng thì cho nó tí tiền còm nó đi cho rồi đấy. Đó, giờ thì đầu năm Bộ Y tế ra luật đòi cấm bán rượu bia sau 10 giờ đêm, sau nó bị phản đối vì đó là giờ cao điểm của giới nhậu. Con gà đẻ nhậu là con gà đẻ trứng vàng, đẻ trứng vàng ngân sách. Bảo ngưng là sao? Luật giới nghiêm dân nhậu không chống không kèm mà tự lùi. Nó là ích nạn, nó phản đối ra kia đấy. Tỉnh Hà Tĩnh thì ra chỉ thị cho các cơ quan thuộc cấp trong toàn tỉnh và các nhà hàng quán bia là phải uống bia Sài Gòn trong mọi lễ lạc liên hoan tiếp khách, uống bia khác thì bị phạt. Đó, luật địa phương, các phong kiến địa, cường hào ác bá địa phương. Lý do vì bia Sài Gòn mở cơ sở mới ở cái tỉnh này, vậy là tăng cường uống bia Sài Gòn là tăng cường ngân sách cho tỉnh. Dù việc này bị cho là vi phạm quyền tự do cạnh tranh, có thể bị các hãng bia khác khởi kiện, nhưng việc chính quyền không biết luật mà vẫn cứ ra luật tỉnh quéo là chuyện thường ngày ở Việt Nam đấy. Tôi cảm ơn cái bản tin này. Xã hội Việt Nam bây giờ nó quái đản lắm rồi. Giờ thì bây giờ anh lái xe bằng lái xe hai bánh thì anh phải lái xe của anh, nó gọi là xe chính chủ. Anh mượn xe cũng không được, chồng mượn xe của vợ là con mượn xe của cha cũng là phải chính chủ mới được lái. Làm như thế thì làm sao mà kinh tế với cái mọi sự điều hành được. Tóm lại là Sài Gòn thảm, nhiều người bị buộc đi kinh tế mới, sau khổ quá bỏ về, từ đó mất lên hộ khẩu, trở thành dân lậu. Thì bất kể cái gì cũng phải nhờ người ta đứng tên, mà nhờ đứng tên bây giờ lại bị đòi xe chính chủ thì chết rồi. Đó. Kiểm xe trên đường, thứ nhất là bằng lái, thứ hai là giấy tờ bảo không có ai báo là bị mất cấp, thế là xong. Chính chủ cái nỗi gì chỉ đến rắc rối. Đất nước mà thảm họa Formosa vẫn chưa qua, bao nhiêu con người còn ấm ức, quốc nạn tham nhũng thì liên tục phát triển. Nói như cựu chủ tịch cộng sản này, Trịnh Tấn Sang đấy, một bầy sâu nhung nhúc. Còn phó chủ tịch thì than là ăn không từ một cái gì của dân. Vụ tiêu cực nào rờ tới cũng trên vài ngàn tỷ, còn thủ phạm thì đang đi trị bệnh ở nước ngoài. Đáng lý phải coi tham nhũng là tội phạm nghiêm trọng, ngang với tội phản quốc, phải đắm sự bắn là làm gương. Thì ông tổng của bài chuyện tham nhũng là tuyên bố rằng chống tham nhũng là ta tự đánh ta. Phê bình mà kiểu Nam Kỳ quê chết. Đất nước này không phải là kỳ cục mà là quá xá kỳ cục. Tôi thì tôi cũng nói là quá xá kỳ cục. Nào, hệ thống quản trị song trùng đảng đứng trên chính phủ, nó tạo ra một cái xã hội rừng rú. Bây giờ thêm một cái nữa, không thể tưởng tượng được. Ở các nước khi mà người ta cần thiếu máu là tiếp máu của nhà thương, thì người ta hô hào là những người tự nguyện đi hiến máu. Bây giờ nó bắt cái việc hiến máu giống như là quân dịch. Anh nào mỗi năm phải hiến máu một lần. Máu dân cúng thành cho sở hữu toàn dân. Đây là bản tin của Dân Làm Báo. Bộ Y tế Cộng sản đòi ra luật cướp máu của người dân. Và mới dự án thôi mà Dân Làm Báo nói là giả sử dự án luật này được Quốc hội thông qua thì chẳng mấy dân đen có thể biết những giọt máu mình đã được hiến sẽ sử dụng ra sao. Tức là gì? Dân đã mất quyền sở hữu đất đai rồi. Bây giờ thì cái máu ở trong người mình cũng mất quyền sở hữu rồi. Nó thuộc về quyền sở hữu toàn dân. Cái máu ở trong người ấy, anh chỉ được quyền là anh giữ được cái quyền sử dụng thôi. Chứ không có quyền chuyển nhượng mà giao cho ai là nhà nước lấy mất rồi. Bản tin thì kết luận. Tôi lướt qua bản tin thì dài lắm nhưng mà tức cười lắm. Một khi đã được chấp thuận cái luật này, dự luật này thì rõ ràng đây là một việc làm vi phạm quyền con người nghiêm trọng. Vì máu là một phần tài sản trong cơ thể của mỗi người. Việc cho, tặng hay mua bán phải do chủ thể đó quyết định. Mỗi người được sinh ra cho tới khi lớn lên đều không phải do Cộng sản hay Bộ Y tế nuôi dưỡng. Vì thế không có bất cứ một tổ chức đảng phái nào được quyền xâm hại thân thể người khác. Mà điều này chính Cộng sản Việt Nam đã ký kết với thế giới về quyền con người. Ghi chú và ghi giấy bản tin là chỉ có một câu ngắn thôi. Loạn cung đình của Đảng Cộng sản bây giờ nó đang lan sang là loạn xã hội. Với những cái điều hành xã hội kiểu này thì dân sẽ nổi loạn mà rồi. Và đây là cái bản tin ở trên YouTube. Là dân đã nổi loạn rồi, nhưng mà vì nó là video tôi không đem vào cái bài bình luận thật sự là được. Tôi chỉ lên YouTube, tôi xem cái video đó và tôi xem những cái lời chú thích ở dưới những cái video để thấy rằng thì đây là bạo loạn thật sự. Bạo loạn là Lào Cai, người dân bị vây chuồng đánh đập, tức là đi biểu tình chống cưỡng chế đất. Rồi nó vây chuồng là tức là nó quay lại, rồi nó đánh người ta. Đấy. Bạo loạn tại Bát Sát Lào Cai do người dân không chịu bị cưỡng chế và biến thành ra là biến cố lớn, biến thành bạo loạn chống lại cái cướp đất của dân. Và bản tin nữa ghi chú là biểu tình kinh hoàng ở Bát Sát Lào Cai, nhiều cơ động được điều động đến để dẹp loạn ở Lào Cai, người dân bị vây chuồng đánh đập, nó lấy quây người ta lại xong rồi nó đánh người ta trong đó không cho chạy. À, đấy là bạo loạn ở Bát Sát rồi. Thì chúng ta sẽ đề nghị là tiếp tục theo dõi xem cái vụ này nó sẽ đâu. Bạo loạn ở Lào Cai nhá, người dân bị vây chuồng đánh đập vì chính quyền cướp đất để giao cái đất cho Trung Quốc. À, có thêm cái chi tiết này nữa. Và trong khi dân bạo loạn như thế thì tưởng thú Mustafer tiếp tục lên đài BBC cảnh báo về sự sụp đổ của nền tài khoá quốc gia, tức là ngân sách của anh ấy bị khủng hoảng, anh gọi là sụp đổ. Và anh cái bản tin này đưa một cái tựa đề rất là ngộ nghĩnh. Bản tin 17 tháng Giêng, Thủ tướng Việt Nam 2. Đất đai là tâm điểm tham nhũng. Anh biết như thế mà sao anh để xảy ra, mặc dù là lúc đó anh chưa có thẩm quyền, nhưng đã có lúc anh làm phó thủ tướng rồi. Bây giờ anh có nói ra làm gì nữa. Thủ tướng Việt Nam nói nguồn năng lực công trong đó có đất đai chưa được định giá chính xác gây tham nhũng và lợi ích nhóm. Đúng, lợi ích nhóm thì có đúng rồi. Và anh tuyên bố rằng thì dấu ấn của năm 2016 là cải cách thể chế Việt Nam. Xin lỗi. Thể chế, cơ chế hay là lỗi hệ thống? Cộng sản là Việt Nam là chuyên môn đánh cháo khái niệm. Nó có nhu cầu phải làm một cái việc nặng hơn thì nó đưa ra những cái khái niệm nhẹ hơn để nó khỏi phải làm cái đó. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói, nguồn lực công lớn nhất là nguồn lực từ trụ sở. trụ sở đất đai có quy mô rất lớn nhưng chưa được định giá chính xác, sử dụng có phần tùy tiện, là tâm điểm của tham nhũng, của lợi ích nhóm và cũng là điểm nghẽn tăng trưởng của nền kinh tế. Anh biết là nghẽn tăng trưởng, sao anh để 30 năm bây giờ anh mới nói? Ông nói tiếp là chúng ta làm điều này là thể hiện tinh thần trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân. Làm cái gì? Là yêu cầu công khai minh bạch. À, anh muốn nói gương gọi vào chó phải ra đây. À, có chuyên gia cảnh báo nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài khoá quốc gia sẽ là không thể tránh được. Bàn về thực trạng chi thường xuyên ở Việt Nam bây giờ, tức là chính phủ này có cái chi thường xuyên và cái chi bất thường. Chi thường xuyên là trả lương, lương đảng, lương chính phủ, và chi thường xuyên của anh là hệ thống song trùng. Người ta chỉ chi cho công chức nhà nước rồi, bây giờ lại phải chi cả đảng viên cai trị ở trên cái chính quyền đấy. Cho nên chi thường xuyên là gánh nặng lớn nhất cho ngân sách. Ông Nguyễn Xuân Phúc nói việc chi thường xuyên liên tục tăng lên thì phải hãm phanh lại dứt khoát, chứ không dự toán thì cứ chi. Anh dự toán mà đằng đến lúc chi cứ tiêu là thế cái gì. Bây giờ trong nước nó có nhiệm vụ là nó mua thẻ đảng để nó được chi thường xuyên. Và nếu ở trong nước bây giờ người ta có cái khẩu hiệu là đít nhiều hơn ghế đó. Nó phải phịa ra các thứ ghế để nó bán ghế đó cho mấy anh cần được chi thường xuyên. Rồi anh Nguyễn Xuân Phúc, anh không nói đến cái lương đảng, lương chính phủ và lương mặt trận tổ quốc. Anh nói là xe công cũng chỉ là vấn đề ra là xe công này. Nợ công nếu tính đủ theo thị trường quốc đã vượt trần, và rằng nợ công trong 5 năm qua tăng trung bình gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng. Ghế nhiều đít nhiều ghế. Nói về chiến lược cổ phần hóa, ông Phúc mô tả điều ông gọi là giảm và bán toàn bộ vốn của nhà nước ở các doanh nghiệp nhà nước, không cần nắm giữ cổ phần chi phối. Trong khi cả nước từ loạn cung đình nó sẽ ra đến loạn dân chúng, thì anh Nguyễn Phú Trọng đi tiếp tục chỉnh đảng bằng mồm. anh chỉnh đảng bằng mồm bên công an, anh chỉnh đảng bằng mồm bên quân đội, bây giờ anh chỉnh mạng bằng mồm bên mặt trận tổ và nhân dân. Mà trong cái chỉnh mồm này tức cười lắm, là anh yêu cầu dân là phải cái trách nhiệm làm cho đảng tổ tử tế lên. Bí thư tổng Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Xin lỗi anh, biết bao nhiêu anh đã phản ánh rồi và bị các anh đối phó như thế nào, anh có biết hay không? Chúng ta biết rằng thì cơ chế đảng trị của Việt Nam Cộng sản nó tổ chức theo tam pháp bù của tàu, của cộng sản tàu đó, đảng đoàn mặt trận nội nuôi ba cái đó đủ rồi, chi thường xuyên là bao nhiêu rồi. Rồi lại bên trong ba cái võ khí bảo vệ đảng là quân đội, công an và tuyên giáo này, thì làm sao mà chi thường xuyên nó không tăng lên được. Rồi lại tổ dân phố, rồi lại chế độ hộ khẩu này. Bây giờ anh đi yêu cầu mà tổ dân phố mới lại mặt trận tổ quốc là phải theo dõi báo cáo. Nhắm mắm tôm thì bị lỗ quá là có nhiều đó. Và tôi đặt vấn đề là người ta theo dõi, người ta báo cáo rồi có bị rủa tù hay không. Xin lỗi anh bây giờ anh cứ đi đánh võ mồm cái kiểu này hả? Bây giờ anh đánh võ mồm mà tôi với dân như thế thì anh không thể nào chấn an được dân đâu. Đây là cái câu cuối cùng chứng tỏ rằng anh yêu cầu dân đi làm gián điệp, đi báo cáo tổ dân phố. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên phải có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị phải phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, của báo chí và công luận, xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tổ chức và tích cực đấu tranh phòng chống phải giám sát đấy nha, tức là phải dình lo nhau đấy nha, phải khuyên bảo nhau đấy, phải phát mồm đến là thuyết pháp đấy nha. Thực ra là đối với dân thì anh chỉ có khả năng đánh võ mồm như thế thôi. Vậy anh tụng kinh đảng trị của anh thôi, nhưng mà thực tế là là bây giờ anh đang chết chẹt giữa cái sự chuyển biến của tình hình thế quốc tế, là cái sự căng thẳng của Mỹ và Tàu, đồng thời là cái sự chuyển hướng từ đa phương trở thành đơn phương của nước Mỹ. Nước Mỹ bây giờ đối với mấy tên cộng sản sống sót ở Việt Nam, nước Mỹ không cần những anh chầu rìa như là anh Bắc Triều Tiên với anh Việt Cộng để mà cô lập anh Tàu Cộng nữa. Ông Donald Trump đã nói rõ là ông sẽ đối phó thẳng với anh Tàu, không cần đối phó bằng quân sự. Ông chưa vào nước Tàu, ông chưa cầm quyền nữa, mà ông chỉ đánh đòn gió mấy cái thôi là anh Tàu đã vất vả rồi. Tôi xin nhắc lại rằng tuần trước chúng ta đã có cái thông tin là anh đã thuyết phục được công ty Apple đem hết công ty đó sang Ấn Độ, thay vì thằng Tàu nó dọa rằng thì nó sẽ đuổi Apple về Mỹ. Thì bây giờ ông Donald Trump, ông thuyết phục Apple chạy sang Tàu, sang Ấn Độ, và kết quả là 5 triệu anh Tàu thất nghiệp. Và với 5 triệu anh Tàu thất nghiệp đó, thì liệu xã hội Tàu có rối loạn hay không? Bây giờ thì là lúc mà chế độ anh hoảng loạn rồi, anh Việt Nam Cộng sản chỉ còn trông cậy vào chỗ dựa cuối cùng của anh là bố Tàu của anh mà thôi. Tôi nhớ rằng thì sau khi anh chỉnh đảng và anh được Mỹ hứa rằng thì theo Mỹ thì không mất đảng, là lập tức anh sang anh chấn an ông chủ Tàu của nàng, là lần lượt từng anh. Mà bây giờ tôi kiểm điểm lại, tôi nhớ lôi lại những cái bản tin cũ, thì tôi thấy đài BBC ngày 11 tháng 9 năm 2016 mà bầu cử ở nước Mỹ là tháng 11, mà tháng 9 thì anh thủ tướng Việt Nam sang thăm Trung Quốc lần đầu đó. Anh sang anh để chấn an rằng thì cứ để yên, rồi anh vào, cái việc anh vào TPP coi như là một cái lỗ thông hơi tuồn hàng cho, bởi vì TPP nó không, anh Tàu không có vào, chưa gì đã bị nước Mỹ tố cáo ra rằng ống sắt thép của Tàu bắn bị áp thuế, thì nó tuồn sang Việt Cộng, dán nhãn Việt Cộng vào sang bán sang cho Tàu để thì thế nhẹ, nó lòi ra rồi. Và bây giờ Mỹ không chơi, không cần anh vào TPP, nó đánh thẳng lên. Vậy anh thủ từ ngày 11 tháng 9 là anh mua qua sờ phờ này đã sang Tàu là để mà lo lót rồi. Đấy là tháng rất sớm nhá. Rồi đến ngày 26 tháng 10, tức là Mỹ chưa có bầu cử, thì anh Việt Nam Cộng sản vẫn giữ cái thế là giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu. Và đến ngày 26 tháng 10, tức là Mỹ chưa có bầu cử, nhưng mà biết thấy rằng thì cả hai ứng cử viên, kể cả bà Hillary Clinton nữa, cũng đã tuyên bố rằng sẽ không có thi hành cái thỏa hiệp TPP, làm cho anh Cộng sản ở Việt Nam anh chờ đợi cái đó để anh tỏ thái độ. Mà anh cái hy vọng rằng thì còn vào TPP vẫn còn đảng còn mình, mà không bị Tàu nó bắt bẻ gì cả, thì bây giờ không có vào TPP nữa, thì đã đến lúc anh phải dùng cái cửa hậu là anh Nguyễn Phú Trọng hay chưa. Và trước khi đó thì ngày 26 tháng 10 2016, anh Đinh Thế Huynh đi thăm Hoa Kỳ theo lời mời của ông Ngoại trưởng Mỹ là ông John Kerry. Đây là bản tin mà tôi dùng để mà chứng tỏ rằng anh Việt Nam Cộng sản rất lo khi mà nước Mỹ thay đổi lãnh đạo và có thể thay đổi chính sách. Vào lúc đó thì anh John Kerry, anh phải kêu anh Đinh Thế Huynh sang để anh chấn an rằng, nói tới thì nói, nhưng mà nếu mà bà Hillary đắc cử thì chắc là vẫn như cũ chứ không sao đâu, này kia đó. Và bản tin cho biết rằng hai bên đã thảo luận mọi vấn đề. Ông Đinh Thế Huynh là người đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ Việt-Mỹ, Ngoại trưởng Kerry phát biểu tại cuộc gặp và tuyên bố phía Mỹ muốn thảo luận về nhiều vấn đề. Ông nói nguyên văn rằng, chúng tôi có nhiều sáng kiến khác nhau trong việc muốn hợp tác với Việt Nam. Chúng tôi đã bắt đầu một số sáng kiến trong các lĩnh vực ứng phó khẩn cấp, hợp tác chống khủng bố, tăng cường khả năng bảo vệ việc tuân thủ pháp luật trên Biển Đông. Đây là ông Kerry. Và ông nói rằng, ông là thảo luận mọi vấn đề gồm cả chủ đề nhân quyền và quyền tự do, thành lập nghiệp đoàn, đồng thời cam kết thúc đẩy việc phê chuẩn hiệp định tối giác về Thái Bình Dương. Chứ ông nói như thế, nhưng mà ông không thúc đẩy việc đó được, vì quốc hội là cái nơi chuẩn phê, mà quốc hội lúc đó thuộc Đảng Cộng Hòa, người ta không chuẩn phê. Và là anh Đinh Thế Vĩnh sang chỉ để chấn, để anh cái chấn an rằng không sao đâu đó kia đó. À. Giờ thì bản tin cũng cho biết là ngay trước khi khởi hành đi Mỹ, ngày 23 tháng 10, Đinh Thế Vĩnh đã có chuyến thăm Trung Quốc, thấy không? À, anh sang xem xong rồi, bây giờ cái việc mà nằm vùng vào TPP bây giờ hỏng rồi thì sao đó, sao mà. Tóm lại là anh chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và đến cái ngày mà ông Donald Trump đắc cử là ngày 8 tháng 11. Thì chúng ta nhớ rằng thì anh Wasserfer, anh chấn an dư luận trong nước bằng cách là anh báo chí đăng ầm lên là anh có gọi điện thoại chúc mừng ông Donald Trump rồi. Ông Donald Trump hứa rằng thì quan hệ giữa hai nước vẫn như thế, không có sao đâu. Và văn phòng của ông Donald Trump thì xác nhận rằng có cái cuộc điện thoại đó, nhưng mà không nói rằng không sao đâu. Đó. Bây giờ bản tin ngày 8 tháng Giêng mới đây là anh Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc. Theo lời mời của ông Tập Cận Bình, nhưng mà không nói chi tiết gì cả. Và bản tin cho biết rằng đây là chuyến đi đầu tiên của ông Trọng tới Trung Quốc sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Đúng. Lúc đó anh sau Đại hội Đảng là anh Phong, anh ngồi đó với lời hứa rằng thì theo Mỹ thì còn Đảng còn mình. Đó. Cho nên anh không sang Trung Quốc, không sang Tàu. Bây giờ cái giữ cửa hậu của anh đã thành hình rồi, bây giờ anh phải sang Tàu để mở lại cái cửa hậu đó, và em vẫn còn Trinh chưa có sao đâu. Để Tú Bà, để Tập Cận Bình yên tâm. Đây là chuyến đi đầu tiên của ta. Một thông tấn xã Việt Nam thuộc Việt Cộng đó thì nói rằng mục đích chuyến đi nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Trung để phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình thịnh vượng của khu vực và thế giới đó. Bản tin kết thúc rằng kể từ sau Đại hội Đảng 12 tới nay, có 3 gương mặt cao cấp của Việt Nam lần lượt tới thăm Trung Quốc, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đi hồi cuối tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 9 và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Vinh trong tháng 10. Đó. À, bây giờ là, nhưng mà Ngô Xuân Lịch này thì như là không còn là Bộ trưởng Quốc phòng nữa rồi. Tôi xin lỗi, tôi không nhớ cái tin này, tôi không dám nhắc tới cái tin này nữa. Và sau khi tình hình đã chuyển biến rõ rệt như thế, thì bản tin ngày 6 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin rằng ông Kerry sẽ góp ý với Việt Nam về quan hệ với tân Tổng thống Mỹ. Tức là Việt Nam bây giờ đang rất là lo, và ông Kerry là phải nói, không sao đâu đó. Và cái phe mà vận động ra cái cuộc mà theo Mỹ thì không mất đảng là anh phó thủ tướng kiêm tổng trưởng ngoại giao là anh Phạm Bình Minh. Bây giờ anh Phạm Bình Minh cùng với anh John Kerry, anh Phạm Bình Minh anh loan báo rằng ông John Kerry sẽ thăm Việt Nam vào tuần tới. Và VOA thì liên lạc ngay với Bộ Ngoại giao Mỹ giờ mình đâu mà kỳ, và được bộ cho biết là không có kế hoạch công du nào để thông báo vào thời điểm này. Tức là anh Phạm Bình Minh bây giờ anh thấy là cái game plan của anh, cái cuộc vận động của anh hỏng rồi. Bây giờ anh chấn an, anh nói ra cái tin đó. Mà ông về phía ông Kerry thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam, bây giờ Bộ Ngoại giao của ông Kerry vẫn còn. Ông nói là không có chuyến công du nào được thông báo. Về phía anh Phạm Bình Minh thì sao? Ông nói anh Phạm Huy Minh nói ông Kerry đã lên kế hoạch để đi thăm Việt Nam vào tháng 12 bị giáo, nhưng do lịch trình của Ngoại trưởng Mỹ quá bận rộn với các sự kiện thế giới nên ông đã hoãn chuyến thăm đến tháng này. Theo tường thuật trên báo chí Việt Nam, Phó Thủ tướng Minh nói việc Ngoại trưởng John Key thăm Việt Nam không ảnh hưởng gì đến việc thay đổi trong chính quyền hay người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, và chuyến thăm khẳng định quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy theo đúng hướng mà hai bên đã thiết lập trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Điều đó cũng cho thấy dù bất cứ là đảng nào, chính sách của Mỹ cũng là chính sách của một nhà nước với Việt Nam. Vì là đến anh Phạm Bình Minh này phải lên tiếng chấn an là chứ các anh bối rối lắm rồi, sảng lắm rồi. Bây giờ sẽ chấn an. Bản tin tiếp tục. Tổng thống đắc cử Donald Trump, người của Đảng Cộng Hòa, sẽ nhậm chức hôm 20 tháng Giêng tới. Ông Trump đã chọn ông Rex Tillerson, một nhà lãnh đạo của tập đoàn dầu khí ExxonMobil, làm người kế nhiệm ông John Kerry nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch đây là sau khi anh tiến sĩ này cũng lại là chấn an nữa. Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Phát triển của Quốc tế nhận định VOA rằng Ngoại trưởng Kerry có thể có những lời khuyên tốt cho Việt Nam về quan hệ với chính phủ mới ở Mỹ. Sang 70 giờ chân nữa. Xoa dịu của Donald Trump là sao? Và anh Trường này, ông là người mà nhân dân Việt Nam rất coi trọng, và việc ông sang thời điểm này là điều Việt Nam hết sức hoan nghênh. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên nếu như ông ấy sang mà lại được những lời cho được những lời khuyên rất quan trọng vào thời điểm chuyển giao quyền lực nước Mỹ như thế này. Lời khuyên của ông mang tính tổng hợp và rất quan trọng đối với Việt Nam vào thời điểm này. Tôi nhớ lại rằng thì cái khi mà anh Việt Nam Cộng sản vận động được Mỹ không kỳ thị khác biệt ý thức hệ, thì anh Đảng Cộng sản Việt Nam mừng lắm, anh Vũ Phú Trọng sang gặp Tổng thống Obama về thì có một cử chỉ thử gân nhau là ông đại sứ Ted Osius của Mỹ từ Hà Nội vào trong Sài Gòn thăm ông nhà đối kháng bác sĩ Nguyễn Văn Quế. Hai ông hẹn ngặt nhau một cái địa điểm ở giữa đường, không ở tòa lãnh sự Mỹ mà cũng không ở nhà ông Đỗ Quế, và không bị anh Việt Nam Cộng sản cản trở gì cả. Hai ông cười hả với nhau, nâng ly lên, và chúng ta đã thành công rồi. Thành công cái gì? Thành công là ông bác sĩ Quế nói dùng tiếng Mỹ là natural evolution, là tự diễn biến tự nhiên. Nhưng mà ông Ted Osius thì đính chánh lại không phải là natural, không phải tự nhiên, mà là organic evolution, là diễn biến nhờ cơ chế. Cái câu đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nước Mỹ đã gài vào những cái cơ chế để đến cái tình hình này. Và lúc đó thì tôi đã phê bình rằng người Mỹ vui quá sớm. Và quả nhiên bây giờ nó thấy không vào thế, bây giờ nó lại trở về bố tàu nó mà thôi. Và ông Phạm Bình Minh là người vận động ra cái cuộc này, bây giờ ông đang phải đính tránh. Và bây giờ cái anh tiến sĩ Đà Trường này, anh cũng nói anh nêm ra cái việc là ông Bộ trưởng Ngoại giao là ông của nhà khoan dầu thì chắc là vẫn cần khoan dầu Biển Đông và vẫn cần Việt Nam. Xin lỗi anh, Mỹ đâu có cần dầu hỏa nữa. Mỹ đã là vua dầu hỏa của toàn thế giới rồi. Ngày nào mà Mỹ hạ giá dầu hỏa là cả thế giới vất vả. Bây giờ nâng lên một tí để cứu gỡ cho một số đồng minh của Mỹ mà lại thuộc vào dầu hỏa. Anh mấy cái anh này não trạng của anh vẫn như cũ. Anh Trần cũng là nói là ông Rex Tillerson nhanh chóng nắm rõ về quan hệ Việt Nam và khu vực, do vậy mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển. Bởi vì hồi ông làm chủ tịch tập đoàn dầu khí đó, ExxonMobil đó, đã từng muốn tham gia đấu thầu ngoài khơi, cho nên chúng tôi rất lạc quan là trong cấp cao nhất về hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ lại có những người hiểu biết về Việt Nam và vấn đề khu vực. Nước Mỹ là nước có bề dày về chính trị quốc tế, bộ máy cố vấn và tham mưu của nước Mỹ thì không nghi ngờ gì là sẽ kế thừa, phát triển và đảm bảo những lợi ích của nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam. Xin lỗi anh. Quyền lợi của nước Mỹ là đối phó với sự gian lận của anh Tàu và cả anh Việt Cộng nữa, trong cái việc mà là đem ăn cắp cái công ăn việc làm của công nhân Mỹ. Nó nói ra mồm rồi, không phải là nước Mỹ. Nước Mỹ ngày hôm tháng trước nó khác, nước Mỹ ngày nay nó khác. Anh này cũng lại chấn an gì đó. Khi mà anh chấn an như thế, chứng tỏ là các anh bối rối lắm rồi, và anh đang sảng rồi. Và lên đây tôi cũng muốn mượn vài bài bình luận thời sự của các nhà bình luận mà chúng ta biết đến để làm rõ thêm cái tình hình mới bây giờ. Mặc dù là các nhà bình luận này chưa đi đến kết luận là tình hình nó sẽ như thế nào, nhưng mà các nhà bình luận này đưa cho những cái thông tin mà chứng tỏ rằng thì bọn Việt Cộng bây giờ đang ở cái thế bí, và không có dân chủ hóa thì sẽ không có đường mà sống. Đây là bài bình luận của ông Bùi Tín đăng trong blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông nêu ra rằng tình hình mới cần khẩn trương và bén nhạy. Thì ông giúp tôi điểm ra cái tình hình mới, nhưng mà tôi chỉ dùng một số những cái phân tích của ông sau đó tốt hơn. Chẳng hạn như ông nói về tình hình chính trị thế giới đang chuyển động. Hoa Kỳ thay đổi nhiều nhỏ nhất, tân tổng thống Biden thuộc Đảng Cộng Hòa sẽ nhận nhiệm vụ này, vâng. Và tình hình thế là ở Âu Châu, nước Anh rút khỏi Liên minh Âu Châu, và quan hệ Hoa Kỳ và Nga trở nên căng thẳng cao độ. Và ông đánh giá rằng với tổng thống mới Hoa Kỳ, quan hệ Mỹ-Tàu sẽ căng thẳng đặc biệt trong một đối đầu gay gắt trong nhiều lĩnh vực kinh tế, tài chính, thuế quan, xuất nhập khẩu, đầu tư nhập cư, cả về an ninh và quân sự. Với lời hứa rõ ràng mang tính răn đe là đã đến lúc phải cứng rắn, đúng cái này ông Tâm nói, time to get up, là đã đến lúc phải cứng rắn với Trung Quốc. Đó là cái tên của một cuốn sách cho chính ông Tâm viết. Ông Tâm xem Bắc Kinh là kẻ thù toàn diện, nguy hiểm cấp bách nhất, nếu muốn thực hiện khẩu hiệu then chốt của ông là hãy làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Đó. Ông Bùi Tiến nói rất mạch lạc, tôi xin cảm ơn ông. Và trong con mắt của ông Trump, khi coi Trung Cộng là đối thủ, thì các nước dân chủ nên tách nước Nga ra khỏi Trung Quốc, vì dù sao nước Nga cũng đã thu nhỏ chỉ bằng một nửa Liên Xô trước kia, bởi bây giờ trước kia là 320 triệu, bây giờ chỉ còn có 146 triệu thôi. Không được một nửa. Và đảng mới của Tổng thống Putin là đảng Nga Thống Nhất là một đảng bé tí, không bằng 1/50 của Đảng Cộng sản đến ngày xưa đó. Thành ra là Putin không có là đối thủ đáng kể nữa. Chế độ Putin chỉ là cái đuôi của cái chế độ Cộng sản đã mất đầu. Đó là. Rồi thì lãnh đạo, bây giờ ông khuyên Việt Cộng ấy, là lãnh đạo là phải phán đoán dự kiến đúng, hành động sớm, có thể gợi ý như nội dung rồi. Và ông khuyên rằng thì nên thoát tàu đi, đừng có 16 chữ vàng 4 tốt nữa. Và phải kiểm soát bọn thằng tàu nó nhập cư, trả nó về không, nếu nó không có giấy tờ hợp lệ. Rồi phải nâng cao quan hệ nghị toàn diện với các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Liên minh châu Âu, cũng như với các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, v.v. Tóm tóm lại là phải bỏ tàu mà theo Tây Phương, và cụ thể là theo Mỹ. Mà muốn theo Mỹ thì phải tranh thủ mạnh chính quyền mới Hoa Kỳ, và phải chủ động thực thi dân chủ thực tế, và sẽ sớm thông qua luật về lập hội, về quyền cầm lập công đoàn tự do, về biểu tình, và ngay trong nửa đầu của năm 2017. Tất cả những điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc thông qua sớm hiệp định TPP, hoặc để thảo luận lại bản TPP mới khi bản TPP cũ chưa được thông qua. Tôi nghĩ rằng cái TPP quan trọng nào, nhưng mà ông cứ đưa ra cái mồi này nữa, tức là gì? Thì ông nói là phải Mặt trận Tổ quốc gì đó, nên chung sức, chung lòng góp ý với nhân dân, với chính quyền, với Đảng Cộng sản về những nội dung chính sách cần sửa đổi, bổ sung, đổi mới thật sự nhằm từ bỏ chủ nghĩa xã hội ảo tưởng viển vông, thực hiện trung thực chủ nghĩa tư bản với nền kinh tế thị trường tự do đúng nghĩa, một chủ nghĩa tư bản pháp quyền văn minh phổ cập trên toàn thế giới. Vâng, đây là tóm lại là ông vẫn còn thuyết phục. Vâng, tôi xin nhắc ông rằng thì bọn này thuyết phục không nổi đâu. Giả dụ mà có một số người nó bị ông thuyết phục, thì cái phần mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà đã bị hán hóa đó, nó sẽ cản trở. Bộ máy quán tính của Cộng sản nó sẽ làm ngược lại. Cho nên ông thuyết phục và vô ích. À, đấy là ông Bùi Tín. Bây giờ đến ở bên Âu Châu có ông Bùi Quang Vơm, là ông cũng lại là người phản Cộng sản, phản tỉnh và đi lưu vong. Và ông cũng lại là nhân cái dịp ông Trump lên cầm quyền, ông viết vào cho Dân Làm Báo, có thể đây là cuối năm nhìn ông Trump ngẫm chuyện Việt Nam, thì ông đầu tiên là ông chúc mừng ông Putin, ông nghe là cái gì đó, ông Putin chúc mừng ông Trump, rồi ông Trump ca ngợi ông Putin, rồi thì nhưng mà những cái chuyện đó tôi lướt qua, rồi chỉ để đến cái chỗ mà ông nói về tập trung mũi nhọn vào Trung Quốc, và ông đặt vấn đề rằng nước Mỹ sẽ tập trung mũi nhọn vào Trung Quốc và điểm qua cái sức mạnh về quân sự của hai bên như thế nào, và điểm qua cái việc mà tiêu diệt nền kinh tế của Trung Quốc như thế nào. Thì tôi sẽ lướt qua thì bài bình luận thời sự quá dài rồi, tôi chỉ để ý đến cái chỗ là ông đánh giá rằng ông Tâm chủ trương không đánh mà đối phủ phải khuất phục. Theo hãng tin CNBC, đây là nhận định mà ông Reuters, chiến lược gia cấp cao về ngoại hối của ngân hàng ABN AMRO Bank, đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày này. Nguyên văn là, ngay thời điểm hiện nay, lãi suất tương lai mới phát ảnh hơn 2 lần hạ tăng lãi suất. Như vậy, tổng đồng US dollar vẫn còn dư địa để tăng giá. Đó, trong chiến lược này cho biết ông kỳ vọng FED của Mỹ sẽ tăng lãi suất bằng, tôi lướt qua đi, là vậy. Tôi quan trọng nhất là ông Nguyễn Đình Cống, ông đánh giá như thế nào, anh Việt Nam, Việt Nam ở đâu, đây. Và ông viết như thế này, quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ sẽ không giảm nhưng không có gì hứa hẹn phát triển vì Việt Nam không lại đem lại lợi ích đáng kể nào cho Mỹ. Đúng, đúng như là ông bác sĩ Nguyễn Đăng Quế nói từ lâu rồi, mà anh chính quyền Obama này là cứ cho ăn cà rốt vậy. Tôi nhắc lại rằng với cái chính quyền mới và chính sách mới của nước Mỹ thì Việt Nam không đem lợi ích nào cho Mỹ cả, mặc dù là anh hy vọng thì Mỹ vẫn cần dầu hỏa ở Biển Đông. Ông giám đốc dầu hỏa là Bộ trưởng Ngoại giao thì chắc là ông vẫn để nguyên. Đó. Và cái tình hình này sẽ gây khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam nói riêng. Cùng với việc rút bỏ hiệp định TPP trong chính sách chung thu hút vốn đầu tư quay lại Mỹ, luồng vốn đang chuẩn bị nhảy vào Việt Nam đón đầu TPP có thể bị dừng lại, dừng rồi. Thậm chí còn có thể xảy ra khả năng ngược lại là một số hãng kinh doanh Mỹ đã đầu tư hoặc đang chuẩn bị đầu tư sẽ hoãn hoặc rút vốn về. Đã xảy ra rồi. Với một nền kinh tế sống chủ yếu bằng xuất khẩu và đầu tư thì khi cả hai con đường này đều bị chặn, gần như đóng nút, suy giảm tăng trưởng là không thể tránh khỏi. Và với một xã hội chỉ ổn định giá tạo nhờ vào tốc độ sinh hoạt quay cuồng từ đồng tiền trôi nổi dễ kiếm sẽ bộc lộ những nguy cơ đổ vỡ. Đúng. Theo quyết định 3137 của Bộ Tài chính ngày 10/12/2024 và báo cáo Quốc hội sau đây thì ông nói đến tình hình nợ công trong nước, thì cái này người ta biết rồi, tôi lướt qua đi. Rồi thì ông nói đến dự án điện nguyên tử Ninh Thuận bị hủy bỏ là vì không có nguồn vay cho vốn cho đầu tư. Rồi dự án sân bay Long Thành chậm trễ tại sân vì không có vốn. Đúng rồi, nhanh Việt Cộng là hết vốn rồi. Tuyến đường cao tốc Bắc Nam dự kiến 230.000 tỷ đồng, không biết sẽ gọi tiền vốn từ đâu đó. Và tóm lại là anh Việt Cộng trên con đường bankrupt về vấn đề tiền bạc rồi. Đúng rồi. Chống tham nhũng với chống này chống kia thì Nguyễn Công Vương nói là kỷ luật đảng sẽ không còn hiệu lực. Sài Gòn nơi có chỉ tiêu thu cả đấy chứ. chỉ tiêu thường xuyên đó, cao nhất 50% nguồn thu cả nước, nhưng chỉ tiêu thu thì được giao tăng lên trong khi chỉ tiêu giữ lại cho địa phương lại giảm từ 22% xuống 18%, đó là khủng hoảng ngân sách. Chỉ chi thường xuyên, để chi thường xuyên là lương đấy, thực chất thì là chi lương thưởng đối với cán bộ bộ máy hành chính. Thế tôi nói hồi nãy là song trùng mà đít nhiều hơn ghê, tức là gì, anh sẽ chết về cái song trùng kinh tế mà trả lương gấp đôi các bộ máy cầm quyền khác. Thu nhập theo thang bậc của các cán bộ đảng thuộc hai hệ thống, đúng không? Hệ thống chuyên trách và hệ thống chính phủ là ngang nhau, nhưng thu nhập thực tế của các đảng viên bên chính phủ có thể vượt hàng trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần so với bên chuyên trách đảng. Cái này trong nội bảng ông dùng những chữ này tôi không hiểu. Thế là tóm lại là ngân sách không thể cân đối, thúc đẩy hệ thống chuyên trách đảng trở thành lực lượng ngăn cản hoạt động của hệ thống chính phủ, đẩy nội bộ đảng thành hai phía chống đối nhau, phân hóa lẫn nhau. Thế nào đấy là loạn công trình đó. Rồi giảm biên chế thì tức là anh không có tiền trả lương thì giảm biên chế thì sẽ gây sức ép liên hệ, khi lên hệ thống chuyên trách đảng sự sắp xếp thu gọn sẽ tạo ra làn sóng thanh lọc vây cánh bè phái, làm gây gắt thêm mâu thuẫn vốn đã rất cao trong nội bộ các cơ quan trung ương. Cảm ơn ông cho tôi cái tình hình nội bộ đảng này rất là đúng. Tóm lại là ông nói rằng sẽ tất cả các hội về hiệp hội quốc doanh khác sẽ buộc phải tự túc, đúng 90% kinh phí, tức là mặt trận tổ quốc này chứ, có nguy cơ tan rã, nhường chỗ cho sự hình thành các hiệp hội sao dân sự, tức là tự diễn biến. Và ông chuyển sang cái kết luận nữa là cơ hội liên minh Việt Mỹ lại một lần nữa có thể tuột mất. Đảng Cộng sản Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn: hoặc cải tổ hoàn toàn cơ cấu và cơ chế cho nền kinh tế theo chuẩn mực quốc tế, hoặc chấp nhận chấm dứt tăng trưởng và đối phó với khủng hoảng xã hội, đúng không? Cơ hội một lần nữa có một tổng thống theo chủ nghĩa duy hòa kiểu Obama sẽ không quay lại, đúng không? Sự tồn tại của một thể chế chính trị độc đảng sẽ không còn cơ hội để lập lờ đánh lận con đen, đúng. Hoặc là chế độ đại nghị, chế độ tổng thống hay đại nghị ban tổng thống. Không thể có một mô thức thể chế nào mà cả ba loại chế độ chính trị này đều nằm bên dưới một đảng chính trị. Quốc hội, tổng thống hay cả tổng thống lẫn thủ tướng đều nằm dưới sự cai quản của một tổng bí thư đảng. Một mô thức chính trị như vậy có thể đẻ ra được cái gì hợp với tiêu chuẩn chung của loài người văn minh hiện nay? Kết luận, năm 2017 sẽ một năm bắt đầu đen tối đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mở màn cho một thời kỳ suy thoái và hỗn loạn. Nhưng sẽ là năm bản lề quyết định một sự thay đổi về chất của thể chế, bắt đầu bằng sự biến mất của cái đuôi xã hội chủ nghĩa trong cái tên ghép thị trường định hướng xã hội nghĩa. Đó, tôi rất là tán thành cái phần kết luận này của ông. Và đây là cái tin tức cuối cùng mà do ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở trong nước người có nhiều bài bình luận về nội tình Đảng Cộng sản rất là đáng chú ý. Là ông, tôi đã nói với cái luật nhân quyền Magnitsky của Mỹ mới ra đây nó ảnh hưởng thế nào đến tình hình thế giới và Việt Nam, và ông Phạm Chí Dũng cũng lại nói về đó. Nhân quyền Việt Nam, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu với sự nổi dậy của Việt Nam Caucus, kia Việt Nam Caucus là cái nhóm dân biểu quốc hội Mỹ mà đề nghị với Mỹ rằng thì phải đưa cây gậy ra với Việt Nam chứ nó cứ vi phạm nhân quyền hoài. Mà không được là bởi vì chính quyền Obama nhẹ tay với Việt Cộng. Bây giờ chính quyền đã về tay Đảng Cộng Hòa, và Đảng Cộng Hòa là có luôn cả quốc hội lẫn hành pháp đều ở dưới tay. Và ông Phạm Chí Dũng cho rằng cái nhóm Việt Nam cô kết ở quốc hội Mỹ gồm cả Đảng Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa là sẽ hỏi thăm sức khỏe toàn thế giới về vấn đề nhân quyền, nhưng mà cụ thể là Việt Nam. Và tôi coi rằng cái luật này chỉ là bước đầu thôi, và tôi coi nó là như là một cái lưỡi gươm Damocles treo ở trên đầu. Sẽ còn những cái biện pháp khác nữa. Và ông Phạm Chí Dũng khi nêu ra cái vấn đề này thì ông cho rằng điều gì phải đến đã đến, ông đừng có ở đó mà giống như là đứa trẻ cứ ăn vạ Mỹ hoài, cứ bắt ra biến các nhà đấu tranh thành cái con tin Mỹ can thiệp lại thả ra. Và nói về cái nội dung của cái đạo luật Magnitsky thì tôi lướt qua là vì tôi đã nói nhiều lần rồi. Tóm lại là ông đặt vấn đề là quan hệ Việt-Mỹ có thể bị tác động thế nào khi luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu ra đời. khi Quốc hội Mỹ có hồ sơ rõ ràng rằng những giới chức liên hệ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng theo đúng định nghĩa của luật thì rất khó để bên hành pháp có thể bỏ qua. Và bên Quốc hội là cái nhóm Việt Nam Cô Cớt, bây giờ tôi không dùng chữ, ông dùng chữ nổi dậy mà tôi không cho nó dậy nữa, mà là nổi bật chứ không phải nổi dậy. Khi Quốc hội Mỹ có hồ sơ rõ ràng những cái này là thì rất khó để bên hành pháp có thể bỏ qua. Để nhắc lại nha. Cài đặt điều kiện tự do tôn giáo và quyền đàm phán nhanh. Hồi mà trước đang thảo luận về TPP thì đàm phán nhanh là trước, rồi đến TPP ra sau đó. Nhưng đã chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào từ phía Việt Nam. Thậm chí sau 3 năm có vẻ rất ít bắt ít người đó. Đến năm 2016 công an Việt Nam còn bắt người đồng chính kiến nhiều hơn hẳn giai đoạn 2013-2015. Đấy là cái mà tôi đã nói rồi. Nó dân chủ đến thế là cùng nó bắt tùm lum, nó biểu diễn dân chủ tập trung của nó, rồi nó thống nhất đảng theo một xu hướng để Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, là nó biểu diễn cho Mỹ rằng thì là tôi vào TPP theo ông, nhưng mà tôi như thế này này, ông không chấp nhận thì tôi ở lại với người Tàu. Và bây giờ thì cái chuyện đó, anh Việt Nam Cộng sản không có thể ăn vạ Mỹ được nữa. Và Phạm Chí Dũng cho biết tiếp theo rằng đến năm 2015, một thượng nghị sĩ Mỹ là Ed Roy đã phải đệ trình Quốc hội dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam. Cũng trong năm 2015 và lan sang 2016, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam đã được Mỹ nhắc khỏi danh sách này vào năm 2006, thì nay lại đang khá gần với triển vọng tái hòa nhập CPC nếu bị đưa vào CPC một lần nữa. Có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Đã thấy không? Và hoan hô Phạm Chí Dũng đã nêu ra vấn đề trở lại về TPP là điều mà tôi vẫn thuyết phục các bạn Mỹ của tôi vì các người làm chính sách rằng ông ơi đừng cho nó ăn cà rốt nữa, phải giơ cây gậy ra đi. Bây giờ nước Mỹ sẵn sàng giơ cây gậy ra rồi. Ông này cũng nhắc lại rằng khi mà Tổng thống Obama đến Việt Nam thì chỉ có 15 người khách, mà chỉ Việt Cộng chỉ cho có 6 người đến làm tổng thống bị công an, còn bao nhiêu bị chặn lại. Tức là nó tiếp ông Obama một cách rất là miễn cưỡng. À, giờ thì theo luật mới, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ và cụ thể là Văn phòng Dân chủ Nhân quyền và Lao động, viết tắt là DRL, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một bản danh sách bao gồm tên các quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có Việt Nam. Nếu bị đưa vào danh sách này, hàng loạt quan chức Việt Nam sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản cố định, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của họ, kể cả của các thân nhân của họ, sẽ bị phong tỏa vô điều kiện. Nhóm Việt Nam Cô Khớt đã nổi dậy dù trước đó vẫn không ngủ vui. Nhóm này là có dân biểu Lourdes Sanchez, năm nay không có bà nữa, bà bỏ trước dân biểu đi ứng cử thượng nghị sĩ và bị rớt rồi. Rồi còn có Joe Groffman, Chris Smith, Frank Quốc, Alan Grunton và Ed Roy, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong quốc hội đó. Tóm lại là tình hình đang chuyển biến thuận lợi hơn cho Việt Nam Cô Cớt. Cuộc bầu cử 2016 ở Hoa Kỳ không chỉ mang về chiến thắng cho người của Đảng Cộng Hòa, mà còn tạo ra thế chiếm lĩnh lưỡng viện của đảng này. Nhờ thế, vai trò của nhóm Việt Nam Cô Cớt vốn thường gắn gần với Đảng Cộng Hòa có thể sẽ nổi bật. Và kết luận rằng sự thật là chưa cần tổng thống Trump trách nhiệm chính thức vào ngày 20 tháng Giêng 2017, nhóm Việt Nam Cô Cớt đã cất lên tiếng nói vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Obama. Có lẽ đây là một tín hiệu đặc biệt báo trước cho giới lãnh đạo Việt Nam về giai đoạn làm mình làm mày, tức là giai đoạn ba Mỹ đó. Giai đoạn làm mình làm bẫy với Mỹ đã quá hẳn, nhường chỗ cho một thời kỳ mà tù nhân lương tâm ở Việt Nam không thể bị xem là món hàng để mặc cả cho những lợi ích kinh tế và quốc phòng của chế độ. Sau luật nhân quyền Marxist toàn cầu, một khả năng có thể diễn ra là nhiều nhân vật trong giới lãnh đạo Việt Nam sẽ phải ngẫm lại xem họ đang ở khúc quật lịch sử nào. Công an Việt Nam cũng bởi thế sẽ không còn dễ dàng nhận được chỉ đạo từ trên trong hoặc kép. Chỉ đạo từ trên cho việc bắt người đồng chính kiến, chỉ đạo từ trên cho việc bắt người bất đồng chính kiến hay là hành hạ những người hoạt động cho nhân quyền bằng đấm đá và mắm tôm. Vâng, tôi tôi nghĩ rằng Magnitsky cũng chỉ là một cái răn đe thôi, nhưng chỉ là một cái thông điệp cho rằng cửa còn mở đây. Nhưng mà cái đảng mà tôi đặt tên là chó ba chùa, nó là chó mất chủ. Bây giờ siêu cường nào, chùa nào mà cho nó động dao động thớt mà có vẻ có ăn là nó bỏ đến. Cái mấy anh chó ba chùa Việt Gian ở Việt Nam liệu có chạy về chùa Mỹ hay không thì là cái điều chúng ta chưa biết được. Vâng, đây là kết luận vắn tắt của tôi cho buổi bình luận thời sự đã khá dài ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa để kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay, trước hết tôi xin cảm ơn ông Bùi Tiến và ông Phạm Chí Dũng đã cho tôi những cái thông tin và cái cách đánh giá của các ông về cái tình hình hiện tại. Nó chứng tỏ rằng cái quan tài tống tiễn chế độ của Việt Nam Cộng sản đã chờ sẵn nó rồi, và cái lẽ tất yếu chết của nó không thể tránh khỏi được. Và cả hai ông đã thuyết phục nó rằng thì phải mở mắt ra và là có một số hành động cụ thể đi, để cho người ta sẽ, một là sẽ cất cái quan tài đi cho các anh, hai là người ta sẽ chỉ đường cho các anh không phải chui vào quan tài đó nữa. Nhưng mà tôi xin là phát biểu một cái kết luận dè dặt hơn. Từ lâu tôi đã nói rồi, không phải là nó không trông cái tài đó. Từ năm 1986 nó trông quan tài rồi, mà nó nhắm mắt lại, nó tưởng rằng thì là nó có thể thoát được. Và Đông Âu đã chui vào quan tài, Liên Xô đã chui vào quan tài, và tình hình ở Á Châu với Tàu Cộng và Việt Nam Cộng sản nó cũng giống hệt như khi Liên Xô trên đường sụp đổ. Chỉ khác là cái vai trò của Tàu Cộng nó khác với vai trò của Liên Xô. Chúng ta nhớ rằng ngày xưa cách mạng Nhung ở Hungary, Đảng Cộng sản địa phương đã cầu cứu Mẫu Quốc, và Mẫu Quốc đã đem quân sang dẹp tan. Và đến khi Ba Lan xảy ra cách mạng thì Zelensky đã phản ứng giống hệt như là bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Lúc thì nó mở ra, lúc thì nó thụt lại, nó có những cơn co giật thường xuyên. Thậm chí có lúc nó đã thiết quân luật, nó bắt và giam Wanesa vân vân. Và đến lúc mà đến nguy cơ là gần chết rồi, không thể sống được nữa với cái nền kinh tế sụp bà trè như thế, thì nó cầu cứu Liên Xô. Và Gorbachev đã từ chối, cho nên Ba Lan đã sụp đổ trước khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà Zelensky khôn ngoan hơn bọn Việt Cộng là chấp nhận một chế độ dân chủ nửa vời, tức là có hạn chế và Đảng Cộng sản vẫn còn vai trò. Và chỉ có sau khi đã cuộc bầu cử, tức là phe chống đối chiếm được Thượng viện và phe của Đảng Cộng sản chiếm được Hạ viện. Rồi sau đó cái đại dạng sau mới đến cái lúc mà là loại bỏ Đảng Cộng sản. Nhưng mà Đảng Cộng sản chỉ mất quyền thôi, nhưng mà Đảng Cộng sản vẫn còn đó và lương hưu của họ vẫn còn đó, và không ai về trả thù họ cả. Đó là cái lối xuống cọp an toàn của Zelensky ở Ba Lan. Và bây giờ tôi muốn đem ra cái bài học của Ba Lan và bài không ra lợi, bài học của Đông Âu và bài học của Liên Xô nhắc cho bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Mở mắt ra đi, quan tài đấy. Muốn thoát khỏi quan tài thì những trong gương những cái nước khác người ta đã thoát khỏi quan tài như thế nào, và người ta vẫn còn sống đến ngày hôm nay, và Đảng Cộng sản cũng không có ai trả thù cả. Còn nếu mà cứ ngoan cố ở đó thì chẳng những là không có được diễn biến hòa bình mà sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình.